Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 9 tây tháng 3 năm 2024. Bài thơ mở tuần này có tựa đề là Ổn định. Ổn định cơ trời có đất hợp hòa yên, thân hình chuyển tiến không dao động. Quý yêu chính mình tự gieo trồng, nguyên lý đạo đời chiếu chiếu thông, Lương Sĩ Hằng. Rồi, có ai có ý kiến gì về chữ ổn định này không? Tại sao mà thầy đã đặt cái vấn đề ổn định ra trong cái việc tu hành, ai muốn đóng góp?
Rồi hôm nay đóng góp cũng chưa đóng góp ha.
Dạ.
Dạ thì theo á thì cái ổn định á thì cũng đã thầy anh cũng đã giảng qua là biết rõ cái việc làm trong cái giây phút sống còn á,
À.
mà làm việc đúng đắn trong cuộc sống mình,
Ừ. Đó, còn gì khác không? Đúng rồi đó.
rồi mình làm những việc gì cần thiết, không làm những việc không cần thiết, rồi mình hãy xây dựng cái trật tự cho chính mình.
Rồi bây giờ ở trong mục B8 thầy cũng có nhiều có mấy câu hỏi về cái chữ ổn định. Thầy nói thoát rồi thoát đi đâu? Thầy nói thưa, thoát là trở về nguyên lý thanh nhẹ và ổn định. Vậy chứ ổn định là sao? Thưa, ổn định là tâm hồn không còn dính dấp bởi một sự việc gì ở trần gian cả. Trở về với nguyên lý hai không, tức là không đời không đạo, trung dung, thăng hoa, thanh nhẹ. Đó, cái này là cao rồi đó. Nói mà sống ở ổn định kiểu này là có ổn định cũng như là ông Phật rồi đó. Ông trở về với là tâm hồn không còn dính dấp bởi một sự việc gì ở trần gian cả. Nghĩa là có chuyện gì nó xảy ra đi nữa cũng không có làm cho ông động được, cho nên ông không có dính dấp. Cái chuyện đời là chuyện đời, chứ nó không có đem vô tâm mà làm cho cái tâm nó bấn loạn, động loạn, cho nên lúc nào cũng ổn định. Cái đó là trạng thái của ông Phật đó. Trở về với nguyên lý hay không? Một không cũng đã khó rồi, mà cái này trở về nguyên lý của hai không là còn khó hơn nữa. Không tức là sao? Không tức là đời, đời cũng không mà đạo cũng không. Đời cũng không làm sao? Đời là cũng không, là mình thấy cái không có cái gì thật hết, cái gì nó cũng trở về không hết, cho nên không có cái gì mà nó làm cho mình nao núng xôn xao động loạn hết trơn. Mình biết cái nó giả mà tại sao mình động theo nó? Nó chỉ tạm một thời gian rồi nó biến mất à, nó không phải thiệt. Mà muốn thức được như vậy, muốn quán thông được như vậy á, là phải thanh nhẹ lắm mới quán thông được cái đó. Chứ nếu không mình bình thường mình có còn tâm phàm á, chuyện đời gì nó xảy ra chút nó cũng làm mình bực mình, làm mình động à. Nhiều cái nó làm mình bực mình khó chịu, động hay suy nghĩ, thành ra mình không có ổn định được. Chuyện đời á, mình nói vậy mình biết nó giả vậy chứ, mà khi mà nó xảy ra mà mình còn phàm tâm là mình bị dính liền, mình bị nó lôi cuốn trong cái động loạn đó, khó thoát lắm. Rồi đạo cũng không, đạo là trở về không, không là cái sự thanh nhẹ đó, trong không còn không nữa, nghĩa là trong trở về đạo là trở về không, là thanh nhẹ, thật sự thanh nhẹ, không có cái gì mà kêu bằng có đó. Ở dưới thế gian này nó có cho nên nó mới động, mà mình trở về đạo là quân bình, đi tới cái thanh nhẹ là nó không, nhưng mà cái trong không nó có tất cả. Thành ra nó khó là khó cái đó. Ông nói trả lời cái câu này nó quá cao đi, cái đó là của ông Phật. Rồi thêm cái chữ trung dung, thăng hoa thanh nhẹ nữa. Trung dung là quân bình rồi mới đi tới trung dung được. Không nghiêng bên phải, không nghiêng bên trái, không còn mê, không còn chấp. Giữ thẳng con đường ở giữa mà đi. Không có động vì cái bên phải mà cũng không phải động gì thiện mà cũng không có động gì ác. Thăng hoa thanh nhẹ. Cái câu trả lời này của ông thầy nó quá cao đi. Rồi, câu hỏi khác. Hỏi ổn định là sao? Thưa, biết rõ mình phải làm gì trong giây phút sống còn, cũng như nãy chị Dung nói đó. Cho nên tham thiền nhập định, nó sẽ đem lại cho hành giả một việc làm đứng đắn hơn hết trong suốt cả cuộc đời làm người, bớt bơ vơ và tự thức. Nói thì cái này ông trả lời thấp hơn chút, là ông nói mình biết rõ mình phải làm gì trong giây phút sống còn. À, nói có đơn giản ha, nhưng mà có chắc gì mình biết mình làm được những cái gì mình phải làm trong phút mình còn sống còn không? Không có đơn giản. Thứ nhất là nó giữa cái cuộc sống của mình, giữa cái cuộc sống còn của mình ở tại thế gian, là mình phải đi đi kiếm, đi học, đi kiếm nghề, có đi làm, có tiền, có sống, thì cái đó là một cái mà để sống còn ở thế gian rồi. Nhưng ngoài ngoài cái sống còn cái thế gian này nữa, mình làm cái gì ở thế gian đây? Không lẽ xuống đây là đi làm, đi kiếm tiền, đi ăn rồi tới trời già rồi bệnh rồi chết sao? Không lẽ mình chỉ có bao nhiêu đó sao? Nó đâu có ý nghĩa gì. Thành ra mình biết mình nó xuống đây á để phần hồn được điêu luyện, học hỏi và tiến hóa. Cho nên ông trời ông đâu có cho mình yên đâu. Ông bắt mình là phải trước hết là phải đi kiếm ăn, à là phải tranh đấu để vận động để có cuộc sống nó ổn định. Cuộc sống mình ổn định, không ổn định thì đâu có cái gì ổn định. Thành ra mình phải trước hết là cái cuộc sống gia đình về tài chánh kinh tế nó phải ổn định trước đã, rồi mình mới tính tới chuyện khác được. Mà trong khi đó đó, khi mà mình cái cuộc sống còn của mình nó ngoài cái việc đó ra đó, nó dính đến nhiều cái chuyện ở đời mà rất có nhiều chuyện nó không có hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Thành ra mình sống ở thế gian này á, ngoài cái việc mà mình sống làm tam đại sự ăn ngủ bài tiết, ngoài cái công chuyện của mình làm đóng góp cho xã hội, cái quan trọng nhất của mình là xuống đây là để cho phần hồn tiến hóa. Phần hồn mà muốn cho phần hồn tiến hóa thì mình phải làm cái gì phần hồn nó mới thanh nhẹ, đi trở về thanh nhẹ thì phần hồn mới tiến hóa được. Còn mình làm những cái chuyện mà nó không có hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn thì cái phần hồn nó bị sa đọa tiếp. Thành ra mình cứ lẩn quẩn ở đây hoài, mình không có bao giờ thoát lên được hết. Thành ra kiếp này may mắn thay mình có được cái duyên may ngộ đạo, có xác người, có cái sự thông hiểu, có cái có cơ năng có thể tìm về trời Phật, mà cộng thêm mình đang ngộ được cái pháp nữa, là cái sự may mắn này á, thì mình không có thể bỏ qua, tại rất là hiếm có. Biết bao nhiêu người ở trên thế gian này mà có bao nhiêu người được hưởng cái này đâu. Thành ra mình phải làm cái gì mà nó hữu ích cho cái tương lai của phần hồn của mình đó, là cái sự sống còn này mình biết rõ mình phải làm cái gì đó, ngoài cái chuyện mà mình phải sinh sống lo cho cả nghiệp gia đình con cái rồi đó, xã hội, thì mình còn một cái phần lại còn lại rất là quan trọng là mình lo cho cái sự tiến hóa của phần hồn của mình. Rồi tiến hóa của phần hồn của mình phải lo trong kiếp này, tại kiếp này mình tu á là để lo cho tương lai của phần hồn mình trong cái kiếp tới, chứ không phải là lo cho kiếp này không, không phải là cho sung sướng, không có gì vấn đề gì không. Cái đó là chuyện tạm một phần thôi, còn cái chuyện mà quan trọng á, làm sao cho cái phần hồn mà khi mà nó lìa thế á, lúc mà ra đi á, nó tính điểm á, nó thấy ồ cái này kỳ này xuống đây được thanh nhẹ hơn là lúc mới xuống, thì lúc đó mình mới được lên lớp thanh nhẹ hơn. Cái quan trọng là cái chỗ đó. Nhưng mà thường thường mình sống á, mình hay quên quên cái giờ phút mà mình ra đi á, mình quên là cái giây phút đó là quyết định cho cái tương lai của phần hồn mình. Nhưng mà mình bị cái đời nó lôi cuốn quá đi, rồi mình quên luôn cái sự quan cái tầm quan trọng của cái việc đó. Cho nên ở đây thầy mới nhắc cho mình thấy rõ là cái chuyện sống còn của mình nó như thế nào. À, thành ra mình đó, phải biết rõ mình phải làm gì, chứ không phải là biết rõ mình làm gì, mình phải làm cái gì trong giây phút mà mình còn sống đây nè, chứ đừng có để chết rồi mới muốn làm là trễ rồi nha. Thành ra trong lúc mà mình còn sống đây nè, mình phải biết rõ mình phải làm gì, mà làm cái gì hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn, chứ không phải là làm cái gì mà làm mà không có ý thức. Không phải là làm không có ý thức, làm mà có ý thức. Dù cho mình đi làm cho xã hội đi nữa, mình cũng đang nghĩ là mình làm việc cho Thượng Đế, thì mình cũng tận tâm tận tình làm, thì cái đó mình biết cũng là một phần biết rõ cho cái phần hồn nó tiến hóa. Mình cũng làm việc tròn bổn phận làm cha làm mẹ, thế thiên hành đạo, cũng là cái chuyện cần thiết phải làm. Phải giữ nhân lễ nghĩa trí tín là học cái đạo làm người, thì cái đó chuyện mình phải làm. Thành ra còn cái những cái chuyện khác á là mình không có nên làm, tại vì nó có nhiều chuyện mà mình không có nên làm mà mình vẫn làm một cách theo tập quán, theo cái cuộc sống mình quen rồi đó giờ. Thí dụ như thầy thường nhắc là thị phi nè, là tranh chấp nè, là ghen ghét nè, là giận hờn, mấy cái đó là không nên làm, tại mấy cái đó nó lôi cuốn cái điển của phần hồn mình đó đi xuống cái hướng ngoại nè. Tất cả những cái chuyện đó là chuyện không làm, cho nên mình phải biết rõ. Mà bây giờ muốn biết rõ bằng cách nào bây giờ? Là mình phải học đạo mình mới biết rõ. Mình không học đạo thì đâu có ai phân tích. Người đi trước thành công phân tích cho mình biết những cái gì cần thiết phải làm và những cái gì không nên làm. Chứ tự nhiên mà để cho mình thức một mình đó thì nó khó lắm. Phải cộng nhờ những cái lời nhắc đó rồi mình thức tâm đó, mình mới đem vô mình áp dụng cho mình, thì lúc đó nó mới có hiệu quả. Bây giờ người có đi trước có nhắc mình mà mình không có thức tâm, mình không có đem vô tâm và mình không cố gắng áp dụng thì nó cũng không hữu ích gì. Nó có hai thứ: một thứ là mình có sẵn lời nhắc nhở của người, thứ khác là nhờ mình có tu, mình thanh lọc, mình giải cho nó thanh nhẹ để mình hấp thụ được những gì ông nói, mình chấp nhận những gì ông nói và mình đem vô tâm và mình thực hiện những gì ông nói. Cái đó là cái giai đoạn thứ nhì. Nó cần nhiều điều kiện lắm chứ không phải là đơn giản vậy đâu. Không phải ông thầy ông nói vậy là ai cũng nghe, ai cũng hiểu mà ai cũng làm được. Có nhiều cái ông nhắc mà đâu có, người ta làm không nổi, không có thức tâm. Thành ra làm không được. Nên cũng làm không được thì nó để nó qua một bên, hay là nhiều khi cô không nhớ nữa. Nói xong rồi quên được, làm như không có nghe vậy. Thì cái đó mình để nó qua một bên rồi. Thành ra cái chuyện biết rõ mình phải làm gì á, gọi có mấy chữ không á, mà nó đòi hỏi cái sự dày công của mình và cái ý thức của mình rất là nhiều trong giây phút mà mình còn sống đây nè. Chứ đừng có để tới chết là trễ rồi nha, chết là không còn đủ thì giờ để làm cái gì hết trơn á. Thì lúc mà mình còn sống này, còn thở được nè, còn khỏe nè, mình biết mình phải làm cái gì. Cho nên tham thiền nhập định nó sẽ đem lại cho hành giả một việc làm đứng đắn hơn hết trong suốt cả cuộc đời làm người: bớt bơ vơ và tự thức. Thì bây giờ mình may mắn là mình có cái pháp, thì mình mượn á, mình tham thiền nhập định. Mà muốn tham thiền á, thì ai cũng có thể thiền được, nhưng mà nhập định đó là khó. Không phải là mình nói tham thiền là mình nhập định đâu. Mình muốn nhập định đó là mình phải làm đúng những cái gì mà ông thầy ông chỉ, cái chuyện gì cần thiết mới làm, cái chuyện gì không cần thiết mà làm cho mình dấy động thêm á thì không nên làm. Thì từ từ nó giải bỏ bớt cái sự động loạn, nó trở về sự thanh nhẹ mới nhập định được. Chứ không phải nói tôi thiền là tôi nhập định, nó không có chuyện đó. Thì khi mà mình tham thiền nhập định được á thì mình mới đem lại cho mình một việc làm đứng đắn hơn hết trong suốt cả cuộc sống làm người: bớt bơ vơ và tự thức. Tự thức là thấy rõ những cái sự sai lầm của mình đó, để mình sửa đó. Nào. Rồi có một câu nữa thầy hỏi: muốn ổn định như bé thì phải làm sao? Đáp: thưa, phải thực hiện một gì công cho chính mình. Pháp của trời có sẵn, tâm của con người chịu nhận. Để tiến thân hay không cũng tùy duyên mà cải tiến lần lần. Đó. Bây giờ mình muốn được ổn định như bé, là bé Tám á, là ông Phật ông đã ổn định rồi. Bây giờ ông hỏi muốn ổn định như ổng thì phải làm sao? Thì phải thực hiện một kỳ công cho chính mình. Một kỳ công là phải bỏ công nhiều lắm mới kêu là một kỳ công. Mà người nào mà không có bỏ công nhiều là không thể nào thực hiện được, tại nó khó. Cho nên khi mà mình thực hiện được á, mình bỏ công mà lâu ngày mình kiên trì mình thực hiện á, gọi là một kỳ công cho chính mình, là mình bỏ công sức nhiều mà mình kiên trì, mình cố gắng dữ lắm á, thì mình mới thực hiện được cái kỳ công đó. Khó lắm, một kỳ công là khó thực hiện lắm. Pháp của trời có sẵn, bây giờ thứ nhất là cái pháp của trời có sẵn rồi cho mình rồi. Tâm con người bây giờ chịu nhận hay không thì ăn thua mình nè. Cái tâm của mình là cái thức để chịu nhận cái món quà đó không, nhận những cái gì mà trời đã ban cho mình không. Thì cái đó là do cái tâm con người, cái tâm con người nó có thanh nhẹ, nó có thức không, hay là nó còn mê trần. Nếu mà nó còn mê trần thì nó khó nhận những cái gì mà trời ban lắm. Trời ban những cái chuyện thanh nhẹ để cho mình thoát, mà mình còn ôm cái chuyện trần tượng nhiều quá thì mình khó mà nhận được, đem vào tâm những cái gì mà trời ban cho mình để tiến, hay là cũng tùy để tiến thân. Nếu mà mình nhận á, là mình tiến thân là mình sẽ được tiến hóa, hay cũng tùy duyên mà cải tiến lần lần, hay là cũng tùy duyên thôi. Bây giờ con người thì cái duyên nó, duyên đạo nó nhẹ thì nó dễ cảm nhận hơn, nó cố gắng dễ hơn chút xíu, nhưng mà cũng phải dày công, nhưng mà nó chấp nhận nó dễ hiểu hơn, nó nghe lời của ông Phật nói dễ hiểu hơn, dễ dễ đem vào tâm hơn. Còn người khác thì cũng phải tùy duyên thôi, có khi thức được thì sửa được chút thì mới là cải tiến lần lần, mỗi nay một chút mai một chút, sửa từ từ sửa thì mới có sự tiến hóa. Chứ không phải mình xuống đây chơi, mình đừng có quên cái mục đích của mình xuống đây làm gì. Phần hồn xuống đây để học hỏi và tiến hóa, và đừng có quên lúc mà mình còn sống á, mình phải làm cái gì để cho lúc mình ra đi mình được thanh nhẹ. Ai cũng phải có cái giờ phút ra đi hết, không ai thoát khỏi cái cảnh này đâu. Câu hỏi thứ ba, làm sao mới được ổn định? Thưa, dấn thân trong giả và thức giả thì mới ổn định. Buông bỏ sức hút của hồng trần trong nội tâm, thực hành chân pháp, học đạo trời mà sống trong minh mẫn thanh tịnh tiến hóa. Đó, cái câu này là cũng cho mình. Thưa, mình phải dấn thân trong cái giả và thức giả thì mới ổn. Dấn thân trong giả là mình dấn thân trong những cái bài học ở dưới thế gian này, đó là những cái cảnh giả, những cái bài học giả, nhưng mà mình phải thức đó là giả. Chứ bây giờ mình dấn thân mà mình bị mê trong đó thì mình không có thức, mình mê mình chạy theo hoài à, mình không biết nó là giả, cho nên nó lôi cuốn mình, nó kéo mình đi, cũng như là trâu bị sổ mũi vậy đó. Dấn thân trong giả mà phải thức cái giả, mình phải thức tâm mình phải biết cái này là đời này là giả tạm, thì lúc đó mình mới ổn định. Còn nếu mà mình sống trong cái hoàn cảnh giả này mà mình không có thức nó là giả đó, mình cứ tưởng nó là thiệt không á, thì không thể nào mình ổn định được. Mà muốn ổn định á, phải buông bỏ sức hút của hồng trần trong nội tâm. Ai cũng cư trần nhiễm trần, sống ở trong, bị giam ở trong phàm tâm, đương nhiên bị cái sức hút của hồng trần. Thấy không? Sức hút của hồng trần là máu, thầy nói là máu là hồng trần, mà nói về ở ngoài ấy, là cái sự trần trược ở ngoài đời nó cũng là hồng trần, thấy không? Cũng là bụi trần. Còn ở trong cái tim của mình, ở trong cái nội tâm của mình nó là máu, sức hút của cái máu nó kéo mình lại, nó không có cho mình thoát ra. Thực hành chân pháp, học đạo trời mà sống trong minh mẫn thanh tịnh tiến hóa. Thực hành chân pháp, thì chân pháp là khứ trược lưu thanh này. Học đạo trời mà sống trong minh mẫn thanh tịnh tiến hóa. Học đạo trời, đạo trời là cái sự quân bình của trời đất, những cái nghiêm luật của trời đất, những cái nguyên lý của trời đất, nên mình phải học, mình phải hiểu, thì lúc đó mình mới hiểu sống trong minh mẫn và thanh tịnh. Khi mình hiểu được luật trời á, thì mình không có bớt động đi, mình không có bị động như mình biết cái luật của trời là như vậy, nó sẽ tới như vậy và nó sẽ đi như cách nào thì mình thấy rõ, thấy không? Sanh lão bệnh tử khổ không ai tránh khỏi, đi tới sanh ra rồi đi tới già, già thì có bệnh, bệnh nhiều hơn, thì lúc đó đi tới tử là mình mãn khóa, ra đi qua một cái lớp khác, mà ra đi minh mẫn thanh tịnh thì được tiến qua lên cao, còn ra đi mà bơ vơ động loạn không biết mình làm cái gì ở thế gian, không biết đường đi thì nó sẽ khổ lắm. Thì lúc đó quỷ hắc bạch nó tới nó rước mình. Còn mình minh mẫn mình ra đi thì mình biết đường của mình đi về hướng nào rồi. Hằng ngày mình chỉ hướng về cái sự thiện, mình hướng về cái sự thanh nhẹ, thì đương nhiên phần hồn lúc ra đi là nó quen cái đà đó, nó hướng về cái sự thanh nhẹ mà nó tiến hóa. Mình ra có mấy câu này nhưng mà gom gọn rất là nhiều chuyện rất là hay, rất là quý cho mình. Là mình phải biết rõ trong giây phút sống còn mình phải làm gì, chứ đừng có làm một cách mà vô ý thức. làm theo cái sự lôi cuốn của tình đời mà mình không hiểu mình đang làm gì. Mình phải hiểu rõ, một là một kỳ công cho nên phải cố gắng nhiều. Rồi mình phải buông bỏ sức hút của hồng trần trong nội tâm, đừng có cho cái đời này nó lôi cuốn mình nữa, thì mình mới đi tới ổn định. Chứ nếu không á, là không bao giờ mình ổn định. Mà khi mà mình nói ổn định á, là cái gì ổn định? Khi mà mình nói ổn định á, là cái gì ổn định?
Dạ tâm thức mình ổn định.
Rồi, tâm thức ổn định. Rồi, còn gì khác nữa không?
Tâm thân ổn định.
Tâm thân ổn định cũng có. Rồi gì nữa? Cái gì mà nó quan trọng nhất cho con người? Nó cũng liên quan tới
Cuộc
cái
sống
tâm.
quan niệm.
Nó
Cuộc
cũng
sống.
cái gì ổn định?
Cuộc sống.
Cuộc sống ổn định cũng được. Rồi còn gì khác? Cuộc sống ổn định, tâm thân ổn định, rồi tâm thức ổn định, rồi cái gì nữa? Cái gì mà nó dính líu hết mấy cái này?
Trời đất ổn định
Trời đất là bên ngoài rồi, bây giờ mình nói bên trong mình.
nè. Trong mình có khối óc cái đúng.
À, khối óc. Khối óc nó có cái gì?
Có thần kinh
Đó, khối óc nó có thần kinh, thì cái đó nó quan trọng. Thần kinh khối óc của mình nó là quan trọng lắm. Nếu mà nó bị rối loạn hay là nó mất quân bình đó, là mình không bao giờ mình ổn định được hết á. Ra con người ta sống nhờ cái trí, ở đời cũng nhờ cái trí, mà trong đạo cũng nhờ cái trí, là mà cái trí là cũng do sự trật tự và ổn định của thần kinh khối óc, là cái bộ đầu của mình đó. Cái đó là quan trọng, cái bộ chỉ huy. Mà bộ chỉ huy mà nó không có ổn định đó, thì không có chuyện làm gì mà xong hết á. Chỉ cần rối loạn một chút là dưới này nó bất ổn liền. Thành ra cái thần kinh khối óc của mình nó rất là quan trọng. Rồi bây giờ trong cái pháp, mình mượn cái pháp này, cái gì nó giúp, pháp nào mà nó giúp mình ổn định thần kinh khối óc?
pháp xoay hồn
Rồi
không
pháp soi hồn là một chuyện, rồi gì nữa? Pháp nào nó giúp ổn định thần kinh?
niệm Phật
Hả?
niệm Phật
Phật nào? Niệm Phật à, cũng ổn định thần kinh. Rồi gì nữa? Pháp
em
nào?
thấy cả cái pháp luân thường chuyển nó vẫn ổn định, bởi vì nó cũng là giải trược đó.
À, pháp luân thường chuyển. Rồi gì nữa?
Em thấy cái chiếu minh nữa, bởi vì thầy ông nói nếu mà cái bộ ruột mình mà không bất quân bình thì cái thần kinh khối óc cũng cũng bị bấn loạn, cho nên là pháp luân thừa chiếu minh nó cũng giải cái phần hạ thừa, để
Đúng
giải
rồi.
cái gan nữa thì cũng là ổn định thấu đáo thần kinh luôn.
Rồi, chiêu minh nữa. Rồi còn gì khác không?
Thiền
Còn nữa
định
anh, còn cái lãi
cũng
kiếm nữa anh. là lãi kiến nữa. Tại sao lãi kiến là nó giúp cho mình ổn định thần kinh?
Thầy nói
Được.
là điển đổ điển, thầy nói điển đổ điển. Với dẹp bỏ tự ái thành ra
Đúng
ổn
rồi,
định.
dẹp bỏ tự ái. Đúng rồi, chia lại lôi cốt mình cúi đầu thì mình rút đầu thì mình giải cái được ra thì cũng cũng
Được.
ổn định thần kinh. Rồi gì nữa? Còn một cái mà mình làm rất là thường, còn một cái nữa mình làm rất là thường mà cái đó giúp cho ổn định thần kinh, cái căn bản của
Em
mình.
thấy cái ngậm miệng co lưỡi răng, cái răng hướng thượng lúc nào cũng được ổn định thần kinh, bởi vì mình đã là bế cái gọi là gì,
Đóng cửa thế
chân
gian.
mở
Đóng cửa thế
trên đàn á, thì như
gian.
vậy là mình bớt thị phi mà bớt đấy là nó ổn định rồi. Nếu
Rồi.
mà mình bớt thị phi, bớt tiếp chuyện hoài là cái thần kinh lúc đó mình đang ổn định.
Rồi bớt nói chuyện. Rồi trong cái mà răng kề răng coi lưỡi á, cái nào giúp cho ổn định thần kinh?
Dạ răng cày răng anh,
Coi lưỡi
răng kề răng, lưỡi thì nó ổn định cho trái thận,
là răng kề răng là ổn định thần kinh, còn co lưỡi là làm cho nó chuyển chạy cái điện cái long thận rồi đó, là chuyển chạy cái điệu luồng điện ở trong người, còn răng kề răng là ổn định thần kinh. Thấy không, thành ra cái pháp mình giúp cho mình ổn định thần kinh rất là nhiều, với điều kiện là mình đừng có rước rác gì nhiều quá. Thấy không, cái rước rác hồi xưa giờ không ai để ý, nhưng mà cái rước rác là cái nguy hiểm, tại nó đi ngược lại cái công năng công phu của mình. Mình mỗi đêm mình hành pháp để giải trược lưu thanh, mà nếu mà trong ngày mình không có ý thức á, thì mình rước rác vô, mình đem vô cho cái đống, ngày tối mình ngồi mình giải đâu có nổi. Nên nguy hiểm ở chỗ đó. Thì nhờ mình học đạo thì từ từ mình có được cái ý thức đó, à mình biết là trong ngày nó quan trọng lắm, chứ không phải là tối mình thiền rồi ban ngày muốn làm gì làm. Nên hồi xưa mình không hiểu thì mình làm vậy được, mình vẫn sống như là người thường sống vậy thôi, người ta sống sao mình sống vậy, người ta tánh nào mình cũng có tánh đó vậy thôi, nhưng mình không có biết cái gì mà mình sửa để cho nó đúng là một người tu như thế nào. Tu là không có rước rác, rước rác này nó nặng thì làm sao làm người tu được, tu là phải thanh nhẹ, mà rước rác làm sao mà nhẹ được, mà hồi xưa mình rước mình không hay, mình không biết cái đó là rác nữa, thành ra nó nguy hiểm lắm. À, rồi bây giờ cho các bạn nghe một số băng của thầy đi, để mình nghe ông thầy ông nhắc nhở mình những cái gì ha.
Sống thấy cái tại con cái tâm mình nó không hiểu.
Thì điều đó nó mất quân bình mình cho nó ổn được, như nãy giờ tôi đã giảng rồi đó. Bây giờ con học cái phương pháp làm sao nó không ổn, mà bây giờ từng không ổn mà con làm cho nó ổn, thì lúc đó con mới nắm được cái giá trị đó. Ở đây có cái phương pháp co lưỡi răng nghề răng niệm Nam Mô Di Đà Phật, là cái chấn động ở trong cái cơ tạng tâm thức này nó bị mất quân bình, nó mới không ổn. Còn chấn động của khối óc và cơ cơ tạng nó quân bình, tự nhiên nó ổn định, nó mất quân bình. Nên con phải tới đây con tập lại co lưỡi răng nghiền răng niệm Phật và lấy 50 bài để chi, vì con ở ngoài này đi làm việc không có cơ hội thể thao. Ở đây có cái phương pháp lại để cho 12 kinh mạch khai thông, con người tự nhiên nó dẹp tới tai nó ổn. À, rồi đây là con thấy những người trong bên chư nhiên người ta lại chắc là đã không có thể ai nó ổn định lại, nó vui, nó thấy nó sống người sung sướng không có gì khó, cả vũ trụ càng không cả nhân loại đã giúp cho nó có quần áo có cơm ăn áo mặc sung sướng vô cùng, nó không có thiếu gì hết, lúc nào nó cũng đầy đủ, nó không có thiếu.
Rồi, ở đây thầy nói gì? Thầy nói cái gì giúp cho mình ổn định?
Dạ thầy nói co lưỡi răng cài răng niệm Phật với lại 50 lại để
Rồi.
cho 12 kinh mạch nó khai thông,
Đúng
nó
rồi.
ổn định.
Nó khai thông 12 kinh mạch của mình đó, mình khai thông ổn định, với lại mình dẹp tự ái nữa. Con người tự ái thì lúc nào động tới nó một chút là nó động, mà nó khó chịu lắm, nó phản ứng đó, động loạn. Con người mà dẹp hết tự ái thì vui vẻ với tất cả mọi người, ai nói gì nói nó cũng không sao, ai có chửi nó cũng không giận, tại nó không có tự ái. Ai có nói gì nói, ai có nói xấu nó cũng không giận, lúc nó yên hơn, cái tâm nó ổn định hơn. Còn cái người ta mới động chứ cái xúc cái xíu là thấy khó chịu rồi đó, là tìm đường chống trả hay là tìm đường trả thù cái gì đó, cái đó khó lắm, nghe không? Thành ra con người mà dẹp hết tự ái thì sống vui với tất cả mọi người, mình thấy trời đất cho mình đầy đủ hết rồi, có cơm ăn áo mặc, có pháp tu nữa, mình sung sướng quá rồi, mình lại đi kiếm chuyện làm gì cho nó mệt. Ai có nói gì nói chuyện của người ta, chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không có dính với trong trong tâm mình nữa. Con người mà dẹp được tự ái là người ta có nói gì nói, mình không dính trong tâm được, cái gì mà hữu ích cho mình thì mình sửa, người ta có nói trúng thì mình cũng sửa được tâm của mình chứ, cũng tốt thôi chứ đâu có sao. Còn không ai dám nói động tới mình, đâu có ai nhắc nhở mình. Thành ra con người mà dẹp được tự ái ấy, là con người nó dễ tiến hơn, dễ ổn định hơn. Đó là mà trong cái đoạn này thầy nhắc răng kề răng coi lưỡi niệm Phật và lấy kiến ha. Giờ để mình nghe tiếp nha.
Chị nói bây giờ chị nha, gia đình tôi nó rất tốt, chị nói tôi chết rồi, bây giờ con qua chết rồi còn rất tốt. Chị hỏi là chồng tôi chết tôi còn rất tốt, con tôi chết còn rất tốt, trở lại thành tình vốn tôi không, tôi phải sống trong không tôi mới ổn định, vốn tôi không mà tôi sống trong có làm sao tôi ổn định, lấy gì chứng minh không, hồi chị nước ra đời vô tư mà. Mấy thằng con chị đẻ ra nó vô tư rồi, nhỏ nó vô tư, bây giờ nó nhiều chuyện nữa thì mình còn nhiều chuyện hơn nó, đâu đủ thứ chuyện này chuyện kia chuyện hơn chuyện vô đủ thứ cho bác một đống rác mà ai quét đây, chính mình là người khác mà không tu ai quét, tu bổ sửa chữa lại cái nhà nó hư rồi nó dột sụp nó sẽ đổ luôn, tu bổ sửa chữa. Có con đạo tâm chưa?
Có chứ, con già nghe cũng thật lắm. Đạo tâm phải tu thiền.
Ở hải ngoại mà được có một người có thể trong đôi tay mình như vậy,
khí quá.
Để đêm nằm nghe không khí, thấy không? Mình nghe, mình hiểu cái ý và gồm cái ý đó, người đó là mình. Cái người đặt kinh đó là mà người tác kinh nó cũng là bởi trong thần kinh nó xúc cảm trong thần kinh ta. Tại sao mình không đem vô để xây dựng cái là cái giống tộc để mình chuyển hóa từ vô cùng ta phải chung sự, thế không? Cho nên những người tu vô vi mà đi đứng là về một vị Phật thì không có đi lập quỷ ma như thế nào không?
Rồi, ở đây thầy nói gì?
Thầy nói là mình phải sống trong 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 không thì mới ổn định.
Ừ,
Thứ hai là
tại sao mình phải sống trong không mình mới ổn định?
mình những cái chuyện mà hơn thua này kia là cái đống rác đưa cho mình cho mình động loạn.
Ừ.
Rồi sau đó mình phải tu bổ sửa chữa.
Ừ. Cái vốn của mình không mà mình không có sống ở trong không á là mình không có ổn định được, tại cái vốn của mình là không mà mình sống với cái có ở dưới này á thì cái tâm mình khó ổn định lắm, thành ra mình phải trở về không. Mình phải trở về không á mình mới ổn định được ha. Rồi bây giờ mỗi ngày á mình thấy đứa con nít nó vô tư nhưng mà nó lớn lên là nó có chuyện rồi đó, nó nhiều chuyện, nó đủ thứ chuyện rồi đó. Rồi nhìn lại mình á, mình sống lâu hơn nó, mình còn nhiều chuyện hơn nữa. Chuyện gì hơn thua mình cũng đem vô trong óc mình hết trơn á, là nó thành đống rác. Không? Đem rác vô mà không hay. Nguy hiểm cái là mình đem rác vô nhà mình mà mình không hay. Bất cứ cái chuyện gì hơn thua tranh chấp gì mình cũng đem vô tâm hết. Nhìn ở ngoài đời mê chấp gì cũng đem vô tâm hết. Thì thành một cái đống rác. Rồi giờ ai quét đây? Mình không ý thức cái đó là đống rác là nguy hiểm lắm á, thành ra thầy mới kêu là đóng cửa thế gian là vậy, đừng có rước rác vô hoài, rước rác vô làm sao mình giải ra nổi, dù cho cái pháp này cứ trượt lưu thanh mà mình làm đâu có bao nhiêu đâu mà giải nổi, vừa làm vừa đem rác vô rồi biết chừng nào quét mới sạch rác đấy. À, cái điểm là điểm quan trọng mà người tu cần phải ý thức, nếu mà tu mà không có ý thức cái chuyện này tu vô ích thôi. Tại vì mình đem rác vô nhiều hơn là mình tu mà làm sao mà mình giải được. Tu mà không giải được thì tu làm chi? Thấy không? Cái chuyện nó đem đống rác vô trong óc. Thì cái nhà mình đã sụp, đã suy sụp rồi mà mình không có chịu tu bổ sửa chữa thì nó sụp luôn. Là cái tâm mình nó sụp đổ luôn. Là không còn đứng vững nữa. Thì bây giờ mình tu là tu bổ sửa chữa cho con căn nhà mình nó sạch sẽ trật tự tốt đẹp hơn. Thì bây giờ muốn quét rác thì trước hết phải đóng cửa đi, đừng có đem rác vô nữa, cái gì cũng đem vô tâm hết trơn, chuyện gì cũng đem vô tâm hết. Rồi còn nhắc đi nhắc lại nữa, kể cho người này nghe, kể cho người kia nghe thì nó thêm chuyện nữa, nó dính vô trong tâm của mình. Thành ra phải thận trọng cái điều này. để cha đừng có đem rác vô tập, chuyện ai làm nấy chịu đi, bài ai nấy học. Ở dưới thế gian này muôn cảnh muôn chiều mà biết nói sao cho hết, biết nói sao cho vừa, thành ra lo cái chuyện của mình thôi á, thì cái người đó nó mới bớt được cái rác. Cái điểm này điểm quan trọng nha, nhớ lưu ý cái điểm này. Thì bây giờ thầy nói mình sung sướng quá rồi, nằm đêm có người đi trước thỏ thẻ trong lỗ tai mình, mở cùng băng lên nghe, mình hiểu được cái nguyên ý ông đó ông muốn nói gì. Mình tất cả là trong cái thần kinh khối óc của người đó, người đó là mình là người đó, thì trong thần kinh khối óc đó, các cái lời giảng nó để tốt để tiến hóa tới vô cùng.
Phải hiểu đời đạo, phải hiểu mọi hình phạt, phải hiểu mọi sự đau đớn, thành ra tôi có tái sanh ở nơi nào tôi không có đem sự đau đớn cho người khác. Đó là định luật của cha trời dẫn giải và giúp đỡ mọi linh căn tiến hóa là vậy. Còn nếu mà chúng ta còn biện hộ mãi, nuôi cái ô trượt mãi mãi, thì chúng ta tự chôn móc cái chuyện đó. Rồi phải lãnh lấy cái sự khổ hình khảo đảo sau khi lìa xác. Đã nhiều lần rồi, có nhiều người nhiều lần rồi ngồi đây, cái nhiều lần đã xuống địa ngục rồi mới được hồi sinh lên đây, nhưng rồi cũng quên, cũng làm bậy. Nhưng mà bây giờ có thiên liên, có con người thức tỉnh tu để ảnh hưởng mình nên chọn lấy một con đường để mình đi, không dại nữa. Văn minh đã hỗ trợ cho chúng ta rồi, sự sai lầm của chúng ta đã đánh thức chúng ta rồi, tại sao chúng ta không tin tới sự sáng suốt? Khi chúng ta tin tới sự sáng suốt, chúng ta thấy bao nhiêu việc mà chúng ta đã bỏ vỡ, chúng ta không chịu làm, chúng ta câu nệ, chúng ta lười biếng, chúng ta không chỉ thực hành để ảnh hưởng người khác, đó là một đại tội của cả không vũ trụ đã quy định sự sai lầm đó chúng ta đã tạo. Cho nên cố gắng đi, được cái phương pháp hành này là để đạt tới ổn định trước đã. Ở đời thì chúng ta sợ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, là sợ nhất là sợ bệnh hoạn, tham sân si tử, sợ bệnh sợ chết. Thì bây giờ chúng ta có phương pháp làm cho chúng ta đạt được tráng kiện khỏe mạnh, rồi đi tới ổn định. Sau cái ổn định mới đạt tới quân bình tư tưởng, sau quân bình tư tưởng mới đạt tới đạo pháp sáng suốt đời đời. Phải dọn đường mà đi. Còn nếu chúng ta không đi, ai làm? Ai đi thế cho chúng ta được? Cha ruột chúng ta đẻ ra không thế ta được, con ruột chúng ta không thế ta được. Con chút đau bụng mà cha nuôi con từ nhỏ tới lớn mà con thế cho cha chút đau bụng cũng không được. Sao? Mà cha thế cho con đau bụng cũng không được. Mình thấy rõ ràng, cho nên thanh tịnh một chút, ổn định một chút, xét lấy mình và sửa mình, quét dọn cho mình. Chính ta sai chẳng có ai sai. Nhớ rằng sự sai lầm ở trong gia can hiện tại là chính ta đã làm sai, không nên đổ lỗi cho một người nào. Sai từ tiền kiếp tới bây giờ thì sửa đi, thì gia đình sẽ yên ổn.
Rồi, đây thầy nói gì? Thầy nói gì trong này? Có gì quan trọng mà các bạn nghe được mà thức tâm trong cái đoạn thầy nói đây?
Thầy nói là mình phải cố gắng và hành pháp để mình hành để mình đạt được cái sự ổn định, rồi đi đến quân bình tư tưởng, rồi đạo pháp
Sáng suốt đời
sáng sáng suốt đời đời.
đó, mình đi từ giai đoạn trước hết là mình phải làm cho cái thân thể này nó tráng kiện. Trước hết là cái pháp của mình nó đem lại cho mình cái sức khỏe, mình bớt xài phung phí nó, mình bớt làm cái gì hại cho nó. Thì trước hết là mình phải có sức khỏe trước, là phải đi tới ổn định cái sức khỏe của mình, ổn định cái thân của mình. Sau đó mình mới đi tới cái phần tâm linh là quân bình tư tưởng, tư tưởng mình không có bị dao động nữa. Thì sau đó nữa mình mới tiến tới đạo pháp sáng suốt đời đời, đi tới cái sự thanh nhẹ hơn nữa đó. À, cái đó là cái đường lối mà mình đi. Cho nên mình phải biết thức tâm mà chọn con đường đó để mà đi. Nghe không? Thì con đường mình đang đi nè, mà bây giờ mình đã chọn con đường đó rồi, bây giờ mình phải làm sao mà cho nó đi đúng đường á, chứ đừng có đi nhắm mắt nhắm mũi đi, không biết đường đi ngược chiều nó mệt lắm á. Rồi, thầy nói gì nữa?
Thầy
Thầy
nói là chính ta sai chứ không có ai sai, phải
nói.
tự nhận lỗi về mình để gia đình mới ổn định.
Thì nếu mà mình nghĩ là mình sẽ, tại sao thầy nói chính ta sai, chẳng có ai sai, ít sự sai lầm đó đâu ra, từ nhiều kiếp rồi chứ không phải là mới đây đâu, chứ sự sai lầm mình mang xuống đây để sửa là từ nhiều kiếp rồi, thành ra mình cứ nhận mình cái sai của mình đi để mình sửa cho nó kịp, chứ mình đem xuống đây mà mình cứ từ chối hoài, nó không phải lỗi của tôi không có cái lỗi đó, thì biết chừng nào mình mới sửa được, đem từ kiếp này sang kiếp nọ. Mình, thầy nói mình đã nhiều lần xuống địa ngục rồi chứ đâu phải là lần đó chưa bao giờ xuống đâu, thầy nói mình ngồi ở đây chứ nhiều người xuống địa ngục nhiều lần rồi, mà bây giờ mình được lên làm con người á, là cái sự may mắn của mình rồi, mình phải ráng thức tâm chọn con đường đúng để đi, để đi tới ổn định. Con người ta ai cũng sợ bệnh sợ chết, nhưng mà mình tu đây rồi nó đi tới ổn định tráng kiện, cái đó nó quan trọng.
Pháp luân tự đạt khỏi phòng khỏi sâm đó, hoặc làm pháp luân càng ngày càng nhiều, càng nhẹ càng thông thì tự đạt khỏi phòng khỏi sâm. Bởi vì pháp luân thường chuyển, các bạn đem cái thanh điển bên trên chuyển vào giải tỏa từ lỗ chân lông một đó, thì nó phát quang ra có cái gì mà xâm nhập chúng ta. Tư tưởng các bạn đứng ngon lành nhẹ nhàng vậy mà nghe một cái gì động nó áp vô làm cái đầu các bạn nặng là bị xâm nhập không? Nhưng mà các bạn giữ được cái phần thanh thản đó thì các bạn thấy cái phần kia nó còn thấp hơn cái phần này, cái phần áp chế kia nó trượt. Ở trong này chúng ta không có trượt lấy gì rước trượt, nếu mà chúng ta lập cho nó thanh thì nó giải cái trượt đi thì vẫn còn nguyên là sự thanh. Cho nên mình đạt được cái thanh là nhờ cái pháp luân thường chuyển. Cái pháp luân thường chuyển nó giúp cho các bạn sức khỏe, rồi từ sức khỏe đi tới tâm tư các bạn được ổn định, rồi từ ổn định đó nó đi tới sáng suốt triền miên cởi mở. Thì tất cả các bạn hòa đồng với tất cả thì cái tâm tư các bạn đi đâu cũng là vì mọi người, chứ không có bị eo hẹp nữa, thương tất cả và làm tất cả những cái điều gì tốt. Cho nên cái khi đến đâu thì cái hột giống tốt đi đâu cũng ảnh hưởng và có thể phát triển được những cái cây tốt và giống tốt tiếp tục. Nhưng mà chung quy chỉ có hơi thở mà thôi, chung quy chỉ có cái pháp luân để mở cho tất cả. Khi mà chúng ta hiểu rõ pháp luân là quy, hơi thở là quy, do càn khôn vũ trụ đóng góp cái phần thanh khí điển đó, mà chúng ta cứ càng ngày càng tiếp thu, càng sửa rồi nó càng mở càng nhẹ. Cho nên nhiều người tu một thời gian thấy tu to gồ ghề lớn, đó là nó đưa cái trượt ra ngoài, cái phần vía nó bành trướng ra, rồi một thời gian nó sẽ tiêu tan chứ không có gì hết. Rồi các bạn làm nữa, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng thu nhỏ, thu hẹp. Chỉ có một đốm sáng đó và nó hiểu tất cả. Nó hiểu sự sai lầm của nó mới đi tới giác ngộ. Nó hiểu sự sai lầm, tâm tối, ngu muội của nó mới tiến tới sáng suốt. Cảm ơn các bạn.
Rồi, đây thầy nói gì? Pháp luân thường chuyển thì sao?
Pháp luân thường chuyển thì đem cái hơi thở vào để mình đạt cái thanh. Trước nhất là mình có được cái sức khỏe, rồi ổn định, sáng suốt. Rồi mình làm càng ngày càng nhẹ thì mình hiểu được cái sự sai lầm tâm tối của mình.
Thì thầy nói là pháp luân thường chuyển nó giải tỏa tất cả, mình mượn cái thanh khí điển của trời đất đã ân ban cho mình để mình giải tỏa tất cả, từ lỗ chân lông cũng giải tỏa luôn, những cái trượt cái từ lỗ chân lông cũng giải tỏa luôn. Mà cái khi mà cái tư tưởng mình đang thanh nhẹ vậy á, rồi mình nghe cái gì cái nó xâm nhập mình nghe những cái tư tưởng ô trượt mà mình không có cẩn thận đề phòng á, thì nó xâm nhập mình, nó làm cho mình nặng đầu nặng ngực, những cái tư tưởng không tốt thì mình xét ra mình thấy những cái phần mà nó áp chế mình đó, nó là trượt. Nhưng mà nếu mà mình trong người của mình thanh nhiều á, như là mình không có rước rác vô nhiều á, khi mà mình làm pháp luân thường chuyển mình lưu lại được cái thanh nhiều á, thì cái trượt nó không có xâm nhập được, tại vì mình có trượt á nó mới hút cái trượt ở ngoài vô. Mà khi mà mình hoàn toàn thanh rồi á, thì thanh tới cái trượt nó vô là mình hóa giải nó liền. Về cái vấn đề của mình á, là hiện giờ cái vốn thanh của mình nó quá yếu đi, tại vì mình đem rác vô quá nhiều, cuộc đời nó lôi cuốn mình quá nhiều, thành ra cái vốn thanh mình không có nhiều, cho nên bất cứ chuyện gì nó tới á, là nó áp đảo mình á, là mình nó xâm nhập mình liền, là mình trượt, nó hút trượt. Mà cái vốn thanh của mình á, không có giữ được nhiều, cho nên mình không có hóa giải được cái trượt mình nó tấn công mình, thành ra mình cứ bị động loạn hoài. Mình mới hiểu là tại sao mình tu hoài mà không có tiến, tại mình không có hiểu cái nguồn gốc của cái sự động loạn do đâu, mà làm cách nào để ngăn chặn nó. Thì mình cứ tu hoài, mình thấy mình cứ động loạn hoài cũng như người thường thôi, tánh tình cũng không có sửa được, nó cũng nóng giận, cũng ghen tương, cũng đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Người ta có gì mình có đó, như là mình khó mà tiến được tại mình không có lưu được cái thanh. Cái thanh mình lưu giữ không có nhiều, bị cái trượt nó xâm lấn vô là cái thanh nó mất liền. Thành ra mình mượn cái pháp này á để sửa chữa cho mình á, ổn, trước hết là sức khỏe, sau đó là tâm tư được ổn định, rồi mới đi tới cái sự sáng suốt triền miên, là cái nãy thầy nói là đạo pháp đời đời sáng suốt á. Thì mình sửa sự sai lầm của mình á, thì mình mới đi tới cái sự giác ngộ, mới đi tới cái sự sáng suốt. Thành ra rốt cuộc là mình phải sửa, tu là phải sửa, có tìm có cái gì sửa, những cái gì mà cuộc sống trong ngày của mình như thế nào phải lo sửa, sửa thay đổi đó, thay đổi cái cuộc sống của mình, thay đổi cái suy tư của mình, thay đổi những cái giờ rảnh rỗi của mình làm cái gì, là mình phải có thay đổi để cho nó lưu giữ được cái phần thanh của mình. Còn nhiều người tu mà không biết là cứ lo phân tán cái luồng điển của mình, thì phân tán ra hết thì nó đâu có điển thanh nữa, thì trượt nó xâm chiếm bất cứ lúc nào, nó tới là nó nhào vô, là nó ụp vô, là nó xâm chiếm mình liền. Thành ra mình cứ bị trượt hoài, mình ngóc đầu lên không nổi là vậy. Thành ra phải biết giữ giữ cho mình thanh, là phải lui về thanh tịnh, bớt hướng ngoại, bớt chạy rong ngoài đường, thì nó sẽ bớt cái sự động loạn. Bớt sự động loạn thì cái sự thanh nhẹ nó sẽ gia tăng, mà càng ngày nó càng gia tăng thì cái trượt nó khó xâm nhập hơn. Mà nếu mà mình trượt nhiều á thì đương nhiên ra là nó hút một cái là tiêu liền. Mà phần lớn á, thì không hiểu cái vấn đề này, thấy chỗ nào vui thì đi à, chỗ nào vui thì đăng ký đi thôi, chứ không cần biết tới đó làm cái gì, tiêu hao chỗ nào không biết, khổ vậy đó. Nhưng mà chưa học đủ bài thì cũng phải học thôi chứ sao giờ. Nhưng mà mong có ngày sớm thức tâm á, để lui về thanh tịnh thì nó quý hơn, đỡ tốn thời gian tại thế. Một ngày trôi qua là mất đi hết một ngày tu học tại thế rồi, mà mình cứ để cho nó trong cái vô ý thức như vậy hoài thì gần tới mãn khóa cũng không có đủ thì giờ mà để tiến lên, uổng đi, uổng một kiếp người ăn cơm trời mà lo chuyện thế gian nhiều quá. Nhưng phần lớn là bị bệnh này hết à. Cái bệnh này là tôi nói lên là nhiều người bị, trong đó có tôi lúc trước cũng có những bệnh, cũng có cái bệnh ham đi ngoài đường là vậy, ham đi chơi, không biết làm cái gì, không biết tu mới ham đi chơi. Khi mà mình biết tu rồi mình quý thời gian lắm, mình không có dám phung phí cái thời gian của mình nữa. Biết bao nhiêu chuyện để cho mình làm mà hồi đó mình không biết, thì mình phải học cái bài không biết. Nhưng mà thức tâm sớm còn hơn là để trễ, già quá rồi không làm gì được nữa. Yeah. Bây giờ cũng già rồi nhưng mà cũng còn chút thời gian để cho mình dốc lòng vị đạo, cũng có cái sự thức tâm sửa đổi, cái đó là cũng là sửa đổi quay chiều á. Tại vì chạy rong ngoài đường, chỗ nào động mình cũng đi, không cần biết cái đó là động hay tịnh gì, em vui thì cứ đi vậy thôi. Khổ lắm à. Rồi tiếp tục.
Vô ngồi đặt con lưỡi sang kề răng. Tại sao con lưỡi sang kề răng? Con lưỡi một chút xíu lên gần chút lưỡi răng một chút thôi, răng lại ổn định thần kinh. Con lưỡi là làm thần kỹ,
Đó. Coi lưỡi là lọc thận thủy, răng kề răng là ổn định thần kinh, là cái pháp căn bản của mình là như vậy đó. Nhớ ha, coi lưỡi là lọc thận thủy, cái điện nó chạy á, chạy tròn á, nó lọc thận thủy, còn răng kề răng á là nó ổn định thần kinh.
Thì lắm cái kim mông dưới đời có nói chuyện con nữ sang ta để cho cái tâm huyết và cái lượng điện tôi được nhiều được đầy được đó có thần kinh được ổn định đó.
Đó, đây thì nói là mình coi lưỡi răng kề răng nó đóng cửa thế gian ha. Cái luồng điển bên trong nó được quy nhất, nó chạy đều, thần kinh mình được ổn định, nên là cái coi lưỡi răng kề răng của mình nó rất là quý.
Không phải độ cao, nghĩa là soi hồn cho nó lâu để nó ổn định trung ương bộ đạo đó, thì nhiều lắm 15 phút là đủ rồi, là cái thì giờ nó tăng như vậy là đông mỏi lắm rồi. 15 phút thì cái bộ đầu ngay trung ương nó nhẹ và xương sống phía sau cẳng cổ nó cũng nhẹ luôn, thì lúc đó cái thần kinh nó càng ngày càng ổn định. Nhưng mà sửa đổi thần kinh là cũng như là sửa đổi cái số mạng của bạn, nó phải đòi hỏi nhiều thời giờ. Thì mỗi ngày, mỗi lần, mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi tháng các bạn tu rồi các bạn thấy bộ óc thần kinh của các bạn tiến qua lẹ lắm. Hồi trước tôi nói hoài bạn không nghe, bây giờ tôi nói sơ sơ bạn hiểu là thần kinh bạn mạnh hơn. Là tại sự rung động của các bạn nó tương đồng với sự rung động của tôi thì các bạn hiểu. Và nếu nó mạnh hơn nữa thì nó nắm cái lời nói của tôi, nó thì qua giải ra những câu có thể cứu người và giúp người được. Thấy không?
Rồi thầy nói gì? Sao không sao?
Thầy nói soi hồn á, thì từ 5 đến 15 phút chứ không mà đã cái bộ đầu nó nhẹ rồi, cái thần kinh nó ổn định thì có thể sửa đổi được cái số mạng.
Cho hồn nó có thể sửa đổi cái thần kinh của mình đó, là nó sửa đổi cái số mạng của mình đó. Làm sao sửa đổi số mạng của mình, nhưng mà phải sửa từ từ chứ không có làm nhanh được, nay chút mai chút thì nó sửa. Tại sao mà sửa đổi cái thần kinh mà nó sửa đổi cái số mạng của mình?
Cái bộ đầu sẽ tiến hóa, và cái rung khi mà ông thầy nói ra thì mình hiểu ngay, tại cùng cái chấn động, cái rung động.
À, thì nói lúc trước nói mình không nghe, mình không hiểu, mình không nhớ. Bây giờ ông vừa nói ra là mình rung động, cái rung động nó tương đồng á, thì mình nghe mình bắt được liền, mình nhớ liền. À, rồi sau đó nếu mà nó mạnh hơn nữa thì nó làm sao?
Mạnh hơn nữa thì nó sẽ phát triển hơn nữa, để
À,
biến hóa hơn nữa.
nghĩa là nó bắt cái lời nói đó đó mà nó hóa giải ra những câu còn sâu xa hơn nữa để ảnh hưởng những người khác. Nghĩa là cũng cái từ cái lời nói của ông thầy, nhưng mà mình hiểu được mà mình bắt được cái lời nói đó đó, mình có thể chuyển hóa cho nó hóa ra nhiều cái lời nói hay hơn nữa để ảnh hưởng người khác. Cái đó là nói về cái chấn động ở trong người á. Thành ra cái chấn động mà ở trong người nó tùy theo cái luồng điển của mình, cái luồng điển của mình nó phân tán thì cái chấn động nó yếu đi. Mà cái luồng điển của mình được thanh lọc mà nó gom tụ á thì cái chấn động nó mạnh hơn. Thành ra thầy mới nhắn nhắn nhủ mình là bớt hướng ngoại, bớt hướng về những cái sự mà vui chơi ngoài đời, tại vì nó làm phân tán cái luồng điển mình. Thầy nói mình đi du lịch là nó cũng làm mất cái điển mình nó nhiều lắm mà mình không hay. Thấy không? Nhưng mà con người ta làm sao mình tắm được cái đó? Cái đó là cái bài học ở thế gian. Thì chờ ngày thức tâm thôi chứ ai sống ở thế gian ngoài cái ăn ngon với lại đi chơi là còn gì nữa, đâu còn gì nữa. Cuộc sống hết là chỉ có nhiêu đó à. Mà giờ nó học chưa đủ bài mình nói đâu nghe được. Phải không? Thành ra cũng phải chờ ngày thức tâm thôi chứ mình đâu, ông trời ông đâu có ép ai được, ông cũng làm cho mọi người có đầy đủ điều kiện, mà bây giờ mình muốn đi đâu thì tùy mình thôi. muốn đi lên trở về bên trong để thanh nhẹ đi lên, hay là muốn học lại thế gian rồi đi trở để trở lại đây nữa, thì đó là cái quyền quyết định của mình thôi, không có ai quyết định giùm mình nên ổng nói, nhưng mà mình nghe được hay không là chuyện khác, phải không? Cái tâm mình chịu nhận không là cái chuyện khác, còn nếu mà tâm mình không chịu nhận cái khác thì mình nhận cái ở dưới thế gian này thôi. Thì kiếp sau thì mình trở lại, nếu mà có được cơ hội rồi trở lại học tiếp nữa thì thôi. Thành ra cái quan trọng ở dưới thế gian đó, làm sao mình cái gì cũng học nhưng mà làm sao sớm thức tâm. Thức tâm là quay về bên trong đó, đi cho nó đúng chiều đó, thì nó phước nó thức tâm. Còn nếu mà mình quay ra ngoài đó, thì nó chạy lung tung đó, chỉ mất điểm đó, tới giờ cuối cùng đó, tính sổ lại hết, không có đủ điểm phân tán hết rồi, xài hết rồi. Thành ra mình đừng có quên cái giây phút mà mình phải tính sổ nha. Tính sổ để coi đi lên lớp nào đó. Đừng có quên cái giây phút đó. Mình chỉ lo cái giây phút này không, mà mình không có nghĩ tới cái giây phút đó là mình không có để dành đó. Ở dưới thế gian này mình muốn có đầy đủ tiền bạc là mình cũng phải gom gom góp để dành, phải không? Còn bây giờ mình muốn đi về trời, muốn có điển cũng phải gom góp để dành chứ. Bây giờ mình xài phung phí mà mình không cần biết nữa thì tới hồi đó tính điểm mà mình đâu có đủ điểm đâu. Mình dễ quên lắm. Cuộc sống ở đây nó làm cho người ta nó thu hút mạnh quá. Con người ta mà khó quay về, bây giờ biểu quay về bên trong thì không có bao nhiêu người chịu, nhưng mà hô cái đi chơi tụ tập nơi nào cho nó đăng ký đi rầm rầm à. Sẵn sàng bỏ tiền ra đi liền. À, cái không hiểu đạo nó khổ ở chỗ đó, đòi hỏi cái sự thức tâm của con người mà khó. Thức được là để bỏ cái phàm tâm phàm tánh, nó không có ai đơn giản đâu, trở về với chân tâm cả một cái vấn đề.
Để tay vô như thế này thì lỗ tai nghe ồ ồ. Một thời gian sau, 6 tháng sau, cái lỗ tai hết nghe ồ ồ rồi, thì lúc đó con người nó bắt đầu thanh tịnh. Thì ba ngón tay ở trên này co cái lưỡi răng kề răng, co cái lưỡi là lập cái thận thủy, răng kề răng là ổn định thần kinh. Mà làm như thế này là trị bệnh toàn thân, trung ương được trị thì hạ giới nó mới noi theo và tiến hóa. Cho nên cái phương pháp này là trị bệnh và ngừa bệnh trước hết, rồi sau nó mới đạt tới sự thanh tịnh. Chứ chúng ta đã bị mang cái bệnh trầm trược trong cái thể xác này mà còn ý lại nó ngoại cảnh nữa thì chừng nào mới dứt khoát cái bệnh trạng của nội tâm, giải thoát đi tới sự sanh suốt vô cùng. Cho nên chúng ta mượn cái phương pháp này rất rõ ràng, vừa trị khối thần kinh và vừa khai triển thận thủy là co lưỡi, răng kề răng ổn định thần kinh, và hai cái tay chúng ta đưa lên để làm cho cái phổi thần kinh của phổi được hoạt động và cứng rắn trở lòng lại.
Nó cái này thì cũng là một clip khác, thầy nói về cái soi hồn với răng co lưỡi răng kề răng thì thôi.
Dạ xin kính chào thầy và các bạn đạo. Con hồi đó thì đang nói tôi cũng phải tham, hồi đó con không dám lên hỏi. Bữa nay con tham thử rồi.
Con tham là con tham tham tiền, con phải tham tiền thầy có làm bài thân tham tiền và tham tiền.
Con đâu có tham tiền, con tham thiệt quá.
Con tham tiền nhiều hơn là con không, con tham tiền nhiều hơn là con không, con giữ nhiều quá thanh nhẹ, con được phát triển, con có chết con có cơ hội gì đó. Con tham tiền là lúc chết có tiền một cái hồn thôi chứ con không có được gì cả, bản quản thế gian thôi, đi ngọc kia thôi.
À, thầy sao biết nó con thiền 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 điện lắm, nhưng mà con cái là thở chứng minh con hay biến con thiền con thở thế hay ngủ lắm.
Con phải tạo cái chứng minh là nó để giải cái độc tố trong mình con ra và ổn định cái thần kinh, sau này con mới sáng suốt. Cái nó cũng như là hút bụi mà Còn mà con không cho làm chứng minh cũng như con không hút bụi trà con dơ dơ giấy ăn bẩn cho sang dơ giấy.
Thầy nói gì? Đây thầy nói về pháp luân chiếu minh. Thì nói nó cũng như là hút bụi vậy đó, nó giải cái độc tố ra ngoài thì dễ ổn định cái thần kinh của mình hơn. Nên cái pháp luân chiếu minh nó cũng là quan trọng.
Thầy, một điểm nữa. Trong đầu con thường không được yên tĩnh. Khi con muốn, khi con làm việc này mà trong đầu con hay hay nghĩ chuyện khác. Hoặc là hay nhớ những cái lời nói, hay nhớ những cái chuyện khác. Không biết làm sao.
Thì cái con tư pháp lý và cái sơ hồ với pháp luân làm cũng cái chánh kiến không có điều hòa, không có đúng và niệm Phật không có thường xuyên thì thần kinh nó tán loạn. Đọc cuốn sách vừa đọc điểm này đến chạy điểm khác nên là thần kinh cũng ổn định, nên con phải áp dụng cái niệm Phật thường xuyên và sơ hồn đầy đủ là pháp luân đầy đủ nên nó hội tụ về thân nhẹ, lúc đó trí cũng mới sáng.
Đây thầy nói gì? Tại sao mà cái tâm mình không ổn định, làm chuyện này mình nghĩ lung tung, nghĩ chuyện này chuyện kia nó bị phân tán, ý nó không có trụ, tại sao?
Nó do cái thần kinh nó không ổn định.
Tại sao nó không ổn định vậy? Thầy đây thầy nói tại sao nó không ổn định. Sồ như pháp luân như thế nào mà nó không ổn định? Còn pháp luân không có điều hòa, không có đúng á, rồi niệm Phật không có thường xuyên, nghĩa là không biết cách niệm Phật á, không có luyện niệm Phật, cho nên không có thể nào niệm Phật thường xuyên được. Thành ra cái gì nó bị tán loạn, trí nó bị tán loạn, nghĩa là phân tán á. Thì nếu mà cố gắng niệm Phật thường xuyên hơn á, thì cái luồng điển nó sẽ hội tụ về thanh nhẹ, thì lúc đó cái trí nó mới sáng được. Còn người ta quan trọng là cái trí, mà cái luồng điển phân tán tán loạn phóng đi tùm lum tà ra, nó kêu là tán loạn á, là mình không có hội tụ cái luồng điển nó về thanh nhẹ được, thì cái trí mình nó không bao giờ nó sáng hết trơn. Trí sáng là mình đã hội tụ cái luồng điển về thanh nhẹ, cái trí nó mới sáng được.
Làm thế nào để thay đổi điều hòa không khí của vũ trụ muốn sửa vũ trụ không có phải dễ. Có người trong nhiều người làm được điều hòa cho nên sớm bản thân của chúng ta có hành giả lúc cái chư công pháp này khu vực mà chúng ta ở không ổn định mình tốt rồi mình thấy cái khu vực nó ổn định hơn xưa.
Rồi, ở đây thầy nói tại sao mình có thể ảnh hưởng được cái vũ trụ này.
Thầy nói là có nhiều người tu.
Tu như thế nào?
Thì có cái từ trường tốt.
Thì gồm tốt, mở rộng nên mới có tiến lên, có từ quan sáng suốt. Thì trong cái tiểu thiên địa mình, cái chấn động lực của mình nó hòa đồng với chấn động lực của vũ trụ quan, thành ra nó mới ảnh hưởng được cái vũ trụ. Mà tu dữ lắm á. Rồi bây giờ mình trở về cái bài thơ ổn định. Có trời có đất hợp hòa yên. Ai muốn nói câu này? Có trời có đất hợp hòa yên. Thì mình sống ở dưới thế gian này là có hai cái quan trọng, nó có ba cõi nghe không, cõi thiên địa nhân, thì nó có trời có đất có cõi con người. Mình là nhân, mình sống ở trên có trời, ở dưới có đất. Hợp hòa yên là cái luồng điển của trời đất làm việc rất là hợp hòa, rất là yên ổn, mặc dù nhiều khi có thiên tai chấn động nhưng mà rồi đâu nó cũng vào đấy, nó cũng nằm trong cái vòng trật tự của trời đất, có thiên cơ biến chuyển gì đi nữa rồi ùn ùn ào ào rồi nó cũng trở về cái sự điều hòa của nó, làm việc có giờ có giấc, giờ động giờ tĩnh nhưng mà lúc nào cũng hợp hòa, cho nên mình mới có cái cuộc sống yên ở dưới thế gian này. Có trời có đất hợp hòa yên, thân hình chuyển tiến không dao động là sao? Mà có trời có đất này là cũng có ý là nói ở trong cái bản thể của mình nữa nha, ở trong bản thể mình cũng có trời có đất, cũng có cõi thiên và cõi địa, thì nó hợp hòa với nhau á, nó hòa hợp với nhau á thì mình sống nó yên. Còn mình trời dưới đất bên trong mình đó, mà mấy cõi ba cõi mà nó không hợp hòa thì mình sống cũng khó yên lắm. Nói chuyện bên ngoài mà mình cũng trở lại cái chuyện bên trong, chuyện bên trong mình đó là ở ngoài có cái gì là bên trong có cái đó, bởi vậy mới kêu là cái tiểu thiên địa là vậy, ở ngoài là đại thiên địa, ở trong thì cũng có trời có đất, có mặt trời có mặt trăng có ngôi sao ban chiếu, nghe không? Thành ra nó hợp hòa á, luồng điển mà nó chạy điều hòa ở bên trong á thì mình mới yên. Thân hình chuyển tiến không dao động là sao? Thân hình chuyển tiến không dao động. Thân hình chuyển tiến không dao động là khi mà mình nói tới cái Mô Ni Châu mà khi mà nó kết thánh thai rồi đó, nó chuyển tiến nên nó tiến lên một cách rất là nhẹ nhàng, nó không có bị dao động, là trời đất ở trong này là quy nhất rồi đó, thì thân hình mình nó chuyển tiến không dao động, quý yêu chính mình tự gieo trồng, thì lúc đó mình biết rõ mình không có làm cho mình động loạn nữa, làm cho mình ổn định là tự mình gieo trồng cái giống tốt. Nên mình gieo trồng cái giống tốt mình mới ảnh hưởng được những người xung quanh. Thì mình gieo đạo thì mình trồng đạo thì được đạo, phải không? Quý yêu chính mình tự gieo trồng. Nguyên lý đời đạo chiếu chiếu thông. Nguyên lý đời đạo thì nguyên lý về đạo đời chứ. Nguyên lý đạo đời chiếu chiếu thông, nguyên lý về đạo thì tất cả những cái nguyên lý mà của Thượng Đế để cai quản cho cái càn khôn vũ trụ này nó được điều hòa đó, thì tất cả là nằm trong cái luật trời hết. Ông trời chỗ nào ông cũng có sắp luật hết, tất cả đều là tự động, cái gì nó cũng đúng hết, cái gì nó cũng nhịp nhàng hết. Mà mình động mình thấy nó động chứ thiệt ra là tất cả cái gì nó cũng có trật tự của nó. Khi mà có chuyện thiên cơ biến chuyển thì có thiên tai động đất hay là bất cứ chuyện gì đó, nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái nguyên lý trật tự của càn khôn. Ông trời ông muốn như vậy, ông tạo như vậy để nó thay đổi một cái gì đó, cho nên nó bắt buộc phải đi qua cái những cái giai đoạn đó, nhưng mà rốt cuộc cũng trở về bình thường lại. Chỗ nào có chiến tranh rồi nó hết chiến tranh rồi tới chỗ khác có chiến tranh, nó cũng đang trong một cái cơ khảo đảo thanh lọc, mình thấy nó mất trật tự nhưng tất cả đều nằm trong trật tự của Thượng Đế, tất cả đều nằm trong cái luật của Thượng Đế, sanh diệt cũng là nằm trong cái định luật của Thượng Đế, thành ra không có cái gì mất trật tự và không có cái gì bất công hết. Tất cả là cái bài học để cho chúng sanh được học hỏi thôi. Nguyên lý đời đạo, đạo là cái sự quân bình sáng suốt, đi tới vô cùng sáng suốt. Đời là cái sự tạm bợ và nó đen bạc, nó giả nhưng mà nó thu hút mình. Chiếu chiếu thông là mình lấy cái ánh sáng của mình đó, mình chiếu hết những cái đó, nguyên lý của đời đạo chiếu cho mình đó, thì mình hiểu hết đó, thì mình thông rồi đó, thì mình ổn định. Con người quán thông là con người ổn định, còn con người chưa quán thông là không hiểu đó, là nó động. Mà hiểu hết rồi, nguyên lý của đời đạo chiếu cho mình thông hết rồi thì tự nhiên mình được ổn định. Rồi, xin mời chị Dung đọc câu đầu tiên.
Câu số 1 hỏi: muốn cải sửa sự sai lầm của chính mình thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn cải sửa chính mình thì phải hành đúng pháp, thì sẽ gây được một tập quán tốt, tức là sửa được tâm thân. Kệ: siêng năng tự cứu sống chuyên cần, giải quyết ưu tư tự góp phần, vui say đời đạo tâm thân tiến, chẳng có mơ hồ tự xét phân.
Vì muốn cải sửa sự sai lầm của chính mình thì phải làm sao? Cái này là cái chuyện chánh của người tu, cải sửa sự sai lầm của chính mình. Thưa, muốn cải sửa sự sửa chính mình thì phải hành đúng pháp. Trước hết là mình phải hành đúng pháp, là cái phương tiện của trời cho mình, đó là cái pháp, là một cái dụng cụ mà mình phải hành cho nó đúng. Nếu mà cái pháp mình không có nắm vững á, mình hành không có đúng á, thì nó sẽ không có hiệu quả, thì sẽ gây ha, nếu mà phải hành đúng pháp thì sẽ gây được một tập quán tốt, tức là sửa được tâm thân. Nhưng là trước hết mình mượn cái pháp này để sửa cái luồng điển của mình ở bên trong á, mà nếu mà mình làm đúng á, thì nó là một cái tập quán tốt, thì mình sửa được tâm thân. Ở đây là nói về cái pháp thôi, không có nói về cái mà những cái mà mình sống ở trong ngày nãy mình nói đúng không. Nhưng mà trước hết cái căn bản á, là cái phải hành pháp cho nó đúng cái đã, đầy đủ đúng và điều hòa. Siêng năng tự cứu sống chuyên cần, ở đây thầy mới nói là siêng năng tự cứu. Siêng năng tự cứu là hãy hành pháp nhiều, cái lúc giờ nào mà mình có thể làm được là phải làm, bởi vì mới kêu là siêng năng tự cứu. Tự cứu là mình hành cái pháp để cứu mình á. Sống chuyên cần, sống chuyên cần là mình làm cái gì mình làm việc hoài á, mình không có làm biết, cái gì cũng là chuyên cần, đời cũng chuyên cần mà đạo cũng chuyên cần. Nó rảnh làm xong chuyện đời là có chuyện đạo. Siêng năng tự cứu sống chuyên cần, giải quyết ưu tư tự góp phần. Thì giải quyết ưu tư ngoài cái pháp ra, giờ mà mình hành pháp mình giải quyết cái ưu tư của mình, nhưng mà trong cái cuộc sống hàng ngày của mình á, mình cũng không có mang đem thêm những cái ưu tư vào trong tâm nữa, mà bất công phải giải giải quyết ưu tư tự góp phần. Mỗi lần mình đóng góp một chút á, vui xây đời đạo tâm thân tiến, vui xây đời đạo tâm thân tiến. Mình vui xây đời đời đạo nghĩa là mình hiểu đạo rồi á, thì lúc đó mình có thể vui xây đời đạo được. Vui xây đời đạo thân tâm thân tiến, mình vui trong cái đời, mình biết đời ông trời ông cho mình đầy đủ hết, là có cơm gạo ăn, có nhà ở, có tạo có đạo để tu, thì vui xây đạo là mình học đạo, mình thấy càng ngày càng được mở trí, càng ngày càng được hiểu nhiều, càng ngày càng thấy rõ con đường nào phải đi và con đường nào không nên đi. Vui xây trong đó đời đạo tâm thân tiến, cả hai đều tiến hết, chẳng có mơ hồ tự xét phân. Không có mơ hồ là không có rõ ràng, như là mơ hồ thì lúc đó mình thấy rõ rồi, thấy không có bị gạt nữa và không có tự gạt nữa, mình biết rõ con đường đi đó, con đường nào là con đường đúng và phải làm gì. Tự mình xét phân, mình xét coi chuyện này cần phải làm hay không, chuyện kia cần phải làm hay không, mình phân ra tại sao cái này nó không có nên mà cái này phải làm mà cái kia là không nên làm. Tự mình xét phân thôi, rốt cuộc là cũng phải tự mình xét phân thôi, chứ đâu có ai nói mình nghe. Bây giờ ông thầy ông nói mình cũng không có xét phân được thì mình cũng để nó qua một bên thôi, chứ mình đâu có nghe lời ổng, mình cũng tiếp tục làm theo cái đường lối của mình thôi. Rồi.
Câu số 2 hỏi: vượt tầng ô trượt là vượt làm sao? Đáp: thưa, vượt tầng ô trượt là tự thực hành pháp môn, tự khai mở bên trong, thật sự hướng thượng tu tiến, hiểu rõ nguyên khí giữa trời đất và đạo, đạt tới sự quân bình của nội tâm thì mới thật sự vượt tầng ô trượt. Kệ: thực hành kiểm chứng rõ ràng tiến, cương quyết chân tu tự tiến xuyên, đời đạo giải phần mê loạn chấp, tự tu tự tiến rõ chân truyền.
À, vượt từng ô trượt thì bây giờ mình ở đây là mình đang sống ở thế gian, là mình đang sống ở cái tầng ô trượt, là cư trần nhiễm trần đó. Mình đang sống ở cái tầng ô trượt là lúc nào nó cũng có trượt ô nó xâm lấn mình, và lúc nào nó cũng có cái sự động loạn hết đó. Bây giờ mình muốn vượt khỏi cái tầng này lên cái tầng thanh nhẹ hơn thì bây giờ mình phải làm sao? Trước hết là mình phải mượn cái pháp tu để khai mở bên trong, là mấy chỗ nào mà nó bị kẹt, nó không thông, nó không có sáng suốt á, thì mình mới phải khai mở nó ra cho nó sáng suốt bên trong cái tiểu thiên địa này. Thì lúc đó mình mới đem cái ánh sáng vô bên trong được, mình chiếu rọi cho tất cả những bên trong thì mới thực sự hướng thượng. Thực sự hướng thượng, hướng thượng là các bạn còn nhớ là phải làm sao không?
Hướng thượng là phải niệm Phật.
À, phải niệm Phật, ép cái luồng điển nó đi lên trung tim bồ đầu mới kêu là hướng thượng, chứ không phải nói hướng thượng là hướng thượng gì không đâu. Phải làm một cái gì nó mới hướng thượng. Muốn hướng thượng là giai đoạn đầu là phải niệm Phật, nó cái mới ép cái luồng điển, mình gom cái luồng điển nó lại mình mới đẩy nó lên trên được. Còn mình không có niệm Phật á, thì cái luồng điển mình nó phân tán, hay làm sao mình hướng thượng được? Thật sự hướng thượng tu tiến, hiểu rõ nguyên khí giữa trời và đất. Đúng không?
Thế nào để ra màn hình?
Chị đừng có, chị Huệ đừng có bấm cái mic nữa nha, chị để nguyên vậy đi, đừng có bấm cái mic nữa chị Huệ. Rồi hiểu rõ nguyên khí giữa trời và đất và đạo, thì đó trong cái cuộc sống của mình có trời có đất có đạo là có nguyên khí. Không có nguyên khí là mình không có khai mở được, mình cũng sống được. Đạt tới sự quân bình của nội tâm thì mới thật sự vượt khỏi tầng ô trượt. Khi mà mình đạt tới sự quân bình của nội tâm á, là mình đã trụ được ở trên đỉnh đầu rồi, mình đã dời cái phàm tâm này mà mình lên chân tâm, là trung tâm bồ đầu của mình ở trên đó rồi. Thấy không? Giờ để cái tâm điển ở trên á, thì lúc đó mình mới thật sự quân bình, mà lúc đó mình mới thật sự vượt khỏi cái tầng ô trượt. Thực hành kiểm chứng rõ ràng tiến, thì bây giờ mình thực hành á, mình phải tự kiểm chứng coi coi mình đang ở cái giới nào. Mình ở cái giới phàm tâm á, thì mình dễ bị động loạn, chuyện gì nó cũng có thể làm cho mình động. Còn mình mà trụ được cái luồng điển trên bộ đầu rồi á, thì không có gì nó làm cho mình động hết, mình biết rõ mình đang ở đâu. Cương quyết chân tu tự tiến xuyên, cương quyết chân tu là tu từ cái đỉnh đầu trở lên á, mới kêu là chân tu, chân tâm của mình mới tu. Tự tiến xuyên là mình vượt qua những cái trở ngại, những cái gì mà nó ngăn cách mình đó, là mình vượt qua được hết. Thử thách hay là trở ngại thì mình vượt qua được hết. Đời đạo giải phần mê loạn chấp. Đời đạo thì sống, nếu mà đời đạo mà sống ấy, ở như thế gian ở đời ấy, thì lúc nào nó cũng có phần mê loạn và chấp. Mê đời nè, sống ở trong cái động loạn nè, và sống trong cái sự chấp mê. Thì đời đạo mình sống ở đời, nhưng mình mượn cái đạo để mình giải cái phần mê loạn chấp của mình, ai cũng có. Tự tu tự tiến rõ chân truyền, tự tu mình tự tiến lên, mình mới thở rõ được bên trên đã truyền cho mình cái sự chân chánh như thế nào, những cái gì đúng của bề trên truyền nó như thế nào, những cái lời lý, lời hay ý đẹp cao siêu mà bề trên truyền cho mình nó thật như thế nào. Rồi.
Câu số 3 hỏi: tinh thần phục vụ có hữu ích gì cho người truyền pháp hay không? Đáp: thưa, tinh thần phục vụ của người truyền pháp lúc nào cũng dấn thân xây dựng vô quá ngại thì mới thật là người tu. Kệ thực hành chất pháp chẳng khờ ngu, dũng mãnh tu tâm thoát khỏi mù, trí tuệ không ngừng tâm thức giác, đời nay loạn động chỉ mê mù.
Cứ tinh thần phục vụ của người truyền pháp lúc nào cũng dấn thân xây dựng vô quá ngại. Đó, cái người mà truyền pháp mà lo cho cái việc truyền pháp đó, lúc nào cũng dấn thân, bất cứ chuyện gì sẵn sàng làm vô quá ngại, không có thấy cái đó là khó khăn, mà không có ngại cái đó là cái gì, không có sợ bất cứ cái trở ngại nào. Ừ. Vô quá ngại, cái gì sẵn sàng làm hết mình thì mới thật là người tu. Thực hành chất phát chẳng khờ ngu, thực hành mà chất phát thật là như vậy, sẵn sàng lúc nào cái tâm cũng thật hết thì không có khờ ngu, là càng ngày càng sáng suốt hơn. Dũng mãnh tu tâm thoát khỏi mù, dũng mãnh là không có ngại bất cứ cái trở ngại khó khăn nào cũng không có ngại, dũng mãnh sửa cái tâm thoát khỏi cái mù, cái sự tâm tối. Trí tuệ không ngừng tâm thức giác, trí tuệ nó khai triển không ngừng, tâm lúc nào cũng thức giác, càng ngày nó càng khai triển. Đời nay loạn động chỉ mê mù, thì cái cuộc đời này dưới này đó, lúc nào nó cũng loạn động, toàn là ở trong mê mù thôi, không có thấy đường đi. Rồi
câu số 4 hỏi: sự gia trì dẻo dai có hữu ích gì không? Đáp: thưa, sự gia trì dẻo dai rất hữu ích cho người chân tu. Lập trường không thay đổi, chỉ có phát triển không thụt lùi, gia tăng thanh tịnh. Kệ tâm minh kiến tánh tự nhiên hành, khai triển tâm linh tự hướng thanh, sáng suốt bình tâm quy một mối, trời ban tình đẹp tự tâm hành.
Sẵn đây tôi nói để mấy nữa tôi quên, là ngày mai Chủ nhật là bên Mỹ họ đổi giờ, cho nên các bạn đạo Việt Nam mà tham gia cái khóa bên Mỹ là bắt đầu 9 giờ tối nha, chứ không phải 10 giờ ngày mai.
À, tôi đang tính hỏi anh đó chứ, tại vì Canada nó đổi rồi. Đang hỏi tính hỏi anh đó.
Chủ nhật này nó mới đổi nè, ngày mai nó đổi,
đúng,
ngày mai nó
mai
đổi,
đổi.
Mỹ cũng đổi luôn á, thành ra bạn đạo ở bên Việt Nam mà tham gia khóa bên Mỹ là chính thức là bắt đầu 9 giờ tối nha, thay vì 10 giờ.
Dạ.
Học sớm hơn tiếng. Đáp: thưa, sự gia trì dẻo dai rất hữu ích cho người chân tu. Gia trì dẻo dai là lúc nào cũng bám vô con đường đạo để tu, con người chân tu lập trường không thay đổi, nghĩa là bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng không thay đổi, mình đã quyết định đi con đường này rồi thì mình không có đi tìm cái pháp khác, mà cũng không có đi thèm đi nghe mấy ông thầy khác làm gì, mình đã chắc chắn con đường của mình rồi, tại sao mình còn mất cái thời gian mà mình đi nghe những cái chuyện mà nó không phải của mình. Mình dắt cái thân mình tới đó ngồi nghe làm gì, đâu có hữu ích gì đâu. Nếu mà người chắc chắn bây giờ có mời mọc cũng không thèm đi, đâu có rảnh đâu mình đi làm mấy cái chuyện đó. Chỉ có khi nào mình không có vững thì mình mới đi thêm nghe khác coi có gì hay hơn thầy mình không. Mình ra cái chuyện không cần thiết. Nếu mà mình chắc chắn con đường mình đi, mình là người tu vững chắc chân tu thì lập trường không có thay đổi, chỉ có phát triển không có thụt lùi, gia tăng thanh tịnh, tiến một đường đó mình nắm cái đó mình đi tới thôi, không có nghe đông nghe tây, nghe chỗ nào hay cái chạy theo chỗ đó là không có đúng. Tâm minh kiến tánh tự nhiên hành, tâm minh kiến tánh là cái tâm mình nó sáng suốt, mình thấy rõ hết những cái tánh hư tật xấu của mình. Tự nhiên hành, tự nhiên mình sửa, tự nhiên mình tiến. Khai triển tâm linh tự hướng thanh, khai triển cái phần hồn của mình sáng suốt, mình hướng về con đường thanh, nhưng không có hướng trược, không có hướng động nữa, không có hướng ngoại nữa mà chỉ có hướng nội, hướng thượng. Sáng suốt bình tâm quy một mối, sáng suốt thì cái tâm mình nó quân bình rồi đó, thì nó quy một mối trên đỉnh đầu, và từ đó nó quy về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Trời ban tình đẹp tự tâm hành, thì lúc đó trời ban cho mình cái sự sáng suốt ngay trung tim bồ đầu mình đó, thì mình dễ nhận được hơn, và từ đó mình hành. Rồi câu số 5.
Câu số 5 hỏi: Thiên ân là sao? Đáp: Thiên ân là phước trời cho mà chúng ta đã và đang mang từ kiếp trước đến bây giờ mới được hội nhập vào cơ thể, có tâm linh và biết tâm linh, tu mà biết được nguyên lý của trời đất thì rất vững vàng và thanh tịnh. Kệ vui hành chẳng có mơ hồ đổi, nhất quyết một lòng chẳng thả trôi. Chất phác thực hành tâm nới rộng, bình tâm thanh tịnh tiến từ hồi.
Thiên ân là phước trời cho mà chúng ta đã và đang mang từ kiếp trước đến bây giờ mới được hội nhập vào cơ thể này. Gọi là cái ân phước của trời ban cho mình, nó kêu là thiên ân. Là mình đã lo cho mình nhiều kiếp rồi, mà kiếp này mình còn được cái cơ hội nhập vào một cái cơ thể huyền vi này. Có tâm linh là có phần hồn, mà biết về tâm linh là cái đường lối phát triển của phần hồn. Tu mà biết được nguyên lý của trời đất thì rất vững vàng và thanh tịnh. Mình hiểu được cái tất cả là do trời đất ân ban cho mình thì mình vững vàng lắm. Mình không có lo mà chạy đi kiếm cái này cái nọ. Mình lo giữ sự thanh tịnh để mình lo tu thôi. Kệ vui hành chẳng có mơ hồ đổi. Vui hành thì chẳng có mơ hồ đổi. Thì mình vui mình hành cái pháp của mình thôi. Mình không có mơ hồ, mơ mà mơ màng, không có rõ ràng, mơ hồ đổi. Muốn thay đổi, muốn đổi qua cái pháp khác, hay là muốn đổi cái pháp mình đang tu cũng không có đúng. Cái người hiểu rồi chỉ có lo mượn pháp, hành pháp lo tu thôi, chứ không có mơ hồ đổi, không muốn thay đổi gì hết. Không muốn thay đổi cái pháp của mình đang tu, cái đường lối của mình đang đi, mình không có thay đổi. Mình chỉ muốn là sửa đổi cái thánh tình của mình thì sửa đổi, chứ không có mơ hồ đổi những cái pháp. Nhất quyết một lòng chẳng thả trôi. Nhất quyết một lòng một là không có buông thả cái pháp này bao giờ, không có thả cho nó trôi đi. Trôi đi là mất. Tại vì nhiều người cũng có nhận được cái pháp này, nhưng một thời gian thả trôi là không còn nắm cái pháp mà để tu nữa, nó kêu là thả trôi, nó trôi mất à. Bắt lại cũng khó lắm, khó mà có thể không biết kiếp nào mình cũng phải trở lại, nhưng mất không biết bao nhiêu kiếp mình mới trở lại cái điểm này. Khi mà mình bắt đầu đi đừng có thả trôi, thả trôi là nhiều khi nó mất, nó trôi đi mấy chục năm, bao nhiêu kiếp đó, nó mới tìm lại cái pháp này để bắt đầu tu tiếp trở lại, uổng lắm. Chất pháp thực hành tâm nới rộng, mình thực hành một cách thật thà, tâm mình nó càng ngày càng mở, không có eo hẹp. Eo hẹp là sao? Eo hẹp là mình độc tài, mình củng cố địa vị, là cái tâm eo hẹp đó. Muốn cái gì cũng cho riêng mình thôi, mình không có muốn chia sẻ, không có mở rộng, không có muốn bình đẳng. Bình tâm thanh tịnh tiến từ hồi. Bình tâm thanh tịnh mình giữ cái sự bình tâm là quân bình, mình thanh tịnh tiến từ hồi, lên tới từng này rồi lên tới từng kia, từng hồi một vậy đó, mình tiến từng bước lên vậy đó. Chứ không phải tiến một cái ào là lên ha. Rồi câu tiếp.
Câu số 6 hỏi: Muốn tham gia trận đồ tâm linh thì phải làm sao? Đáp: Thưa, muốn tham gia trận đồ tâm linh thì phải tu hành tinh tấn, mỗi mỗi phải đổi mới, phù hợp với luồng điện chấn động của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, ánh sáng sẽ khôi phục. Tâm trí thức giác sự sai lầm của chính mình mà tu, kệ tạo khôn tự giải tâm mê mù, thức giác trùng tu chẳng có ngu, trí tuệ thông hành minh sự thật, thực hành thanh tịnh chẳng còn ngu.
Trận đồ tâm linh là cái gì? theo các bạn cận đồ tâm linh là gì? Tại sao gọi nó là một cái trận đồ tâm linh?
Em xin đóng góp nào. À, thì em nói theo cái ý hiểu của em, thì bây giờ mình là cái người đang lo về cái trận đồ tâm linh này. Những người mà không biết đạo, không biết tu gì hết thì ta cái phần tâm linh của phần hồn ta nó buông trôi, nó đi tới đâu là nó đi, tới chừng mà rút hơi thở cái khì cuối cùng rồi cái phần hồn đi tới đâu là ta chịu tới đó. Còn bây giờ mình đã biết con đường tu để trở về nguồn cội, để sự thanh nhẹ, thì mình phải lo cái trận đồ đó, mình lo một cái kế hoạch, một con đường đi để mình lo tu sửa cho phần hồn càng ngày càng sẽ nhẹ, càng tiến hóa. Em xin hết.
Tại sao mình gọi nó là một trận đồ?
Vì mình phải dấn thân vô chứ, mình đâu có nói mà nói khang khang bằng cái miệng được. Nói với mình nói là nó rất là dễ, nhưng mà anh thấy ví dụ như mà nói đơn giản một cái niệm Phật thôi, 5 phút đó mà niệm được, trong 5 phút đó mấy lần nó bị lâu kéo mình ra ngoài ngoài cái đài, cho nên nó rất khó. Cho nên mình phải dấn thân vô cái trận đồ này dữ dằn lắm, mình phải quyết tâm, phải có dũng chí, phải có nghị lực, phải có dứt khoát thì mình mới làm được, mà nó còn chưa thành công, nó còn ba trầy bốn trật đó. Cho nên mình lơ cho mơ là cái đời nó lâu cuốn mình ra, cho nên mình phải dấn thân dũng mãnh lắm mình mới làm được cái trận đồ này, mình phải dứt khoát. Anh thấy đôi khi á, ví dụ giờ mình đừng có nói chi nhiều, vô học cái room này thôi mà em thấy hầu từ hầu em vô học cái room này giờ em thấy á, có những bạn vô được có một kỳ hai kỳ là mất luôn à. Huống chi bây giờ cũng như đời vòng vòng ở xóm em cũng đấy nè, bây giờ có nhiều người tu lắm chứ, nhưng mà tới chừng năm hai năm họ họ cũng buông trôi, họ cũng bỏ đi xa đời, cho nên là họ không có cái tâm dứt khoát. Thì nếu mà mình nói theo cái trình độ mà tu học đó, thì tại vì ta chưa đủ duyên, thầy có nói là đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ mới học được. Em xin hết.
Ừ, cảm ơn anh. Thì đó, thì cái trận đồ ở đây thầy nói là trận đồ tâm linh, ở ngoài nó cũng có những trận đồ. Khi mà mình có cái trận đồ á, thầy nó dàn binh bố trận, phải không? Bên này quánh với bên kia, thì nó có mới thành một cái trận đồ là nó có hai phe đối nghịch với nhau, nó quánh với nhau, nó mới ra một cái trận đồ. Bên này nó bày cái mưu này để tấn công, bên kia nó phải tìm cách chống trả, thành ra nó bao vây. Nên bây giờ mình muốn có cái trận đồ, mình muốn lấy cái thành đó đi, muốn lấy cái thành đó, thì bây giờ phải có mưu kế làm sao đem đủ quân lính lại bao vây cho thằng kia nó không có thoát ra được, như là cho bao vây cho nó chết luôn đó, là lấy được cái thành đó. Thì bây giờ cái phần hồn của mình là bị giam trong cái tim, giam trong cái tim là cũng như giam trong cái ngục tù á, mà bây giờ mình bị bao vây, kêu bằng cái trận đồ bát quái đó, nghĩa là nó bao vây tám hướng đều bao vây hết. Thì lớp trong á thì có ngay chỗ cái tù á, thì có hồng trần, thì có cái máu nó giam giữ mình, nó kêu bằng sức hút của hồng trần, là sức hút của máu. Bên ngoài có lục căn lục trần canh giữ, rồi thêm những cái sự mà động loạn mình rước vô, nó bao thêm vài lớp. Rồi cái nghiệp lực của mình càng ngày càng gia tăng, thì nó là thắt 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 siết chặt, thấy không? Là cái trận đồ của mình là bị bao vây nhiều lớp lắm, mà bên ngoài thì nó bao phủ, bên trong thì mình đem vô, mỗi ngày mình ăn vô là toàn là bò bay mấy cửa, mấy tụi hung ác gì cũng vô hết. Rồi nó lập phe lập đảng ở đó, nó bao vây, nó đâu có để cho phần hồn có đâu, phần hồn đâu có lối thoát. Thì bây giờ cái trận đồ tâm linh này á, bây giờ làm sao mà giải thoát được cái phần hồn qua ra khỏi cái trận đồ này, tại vì nó bị bao vây tứ phía rồi, không có lối nào mà thoát được hết á. Hở chút gì nó cũng làm cho mình động, hở chút là nó siết siết chặt thêm, động loạn là nó siết chặt thêm, gút mắt thêm, cái chuyện có chút xíu mà nó xé to là nó gút mắt thêm khó gỡ hơn. Nhưng mà thầy nói rối như tơ vò thì vậy, càng ngày nó càng gút mắt đủ thứ chuyện hết trơn, mỗi ngày thêm một gút mắt chứ không có tháo gỡ. À, bây giờ cái trận đầu tâm linh của mình đó là phải tháo gỡ từ từ, như là giải hết cái mắt này tới mắt kia, giải hết cái mối này tới mối kia, thì phải có chương trình chứ, thì mình phải có cái nghiêm luật. À, bây giờ mình có bị giam nhưng mà ông trời cho cái pháp cũng như là một cái vũ khí rồi, vũ khí của mình không cho mình luôn cái Nam Mô Di Đà Phật. Nếu mình luyện được mà mình dùng được cái vũ khí đó đó thì mình mở cửa ba cõi. Nhưng mà muốn xài vũ khí cũng phải luyện chứ, một người lính mà cho họ cái vũ khí mà họ không luyện họ cũng đâu có xài được. Đấy không, cho cái đòi thanh đao đi, mà muốn xài cái thanh đao đó cũng phải luyện tập mới xài được chứ, nó nặng lắm, giác đâu có được, đâu có biết đánh bằng thế nào. Thì bây giờ ông trời ông cho mình cái niệm Phật cũng như là một cái vũ khí sắc bén, cho mình cái tha thứ và thương yêu cũng là một cái vũ khí. Mà bây giờ mình phải luyện mình mới xài được, cái đó mà mình không có nhịn nhục, luyện nhịn nhục mình đâu đâu có giác nổi cái vũ khí đó. Mấy cái vũ khí thanh nhẹ đó mình muốn muốn xài đâu phải dễ. À, mình phải hàng hạ xuống rồi mình mới giác được mấy cái vũ khí đó, mình mới mở khai mở được cái trận đồ này nó bao vây rồi, bây giờ phải mở từ từ. Thì ở đây thầy nói là phải tu hành tinh tấn. Tu hành ở trong đó nó có cái gì? Nó có cái hành pháp nè, nó có cái hành đạo hàng ngày nè. Tinh tấn là mỗi ngày là phải lo lo cái công chuyện đó thôi, không có ngoài ra, ngoài cái công chuyện sinh sống của mình á là phải chuyên chuyên lo cái chuyện đó thôi, tinh tấn lắm, không có làm chơi chơi được. Nhiều người làm chơi chơi làm sao mà giải thoát được cái cặn đồ này, cặn đồ này nó càng ngày càng nguy ngập chứ, đủ thứ nguy hiểm tới với mình chứ đâu phải không, mà mình giải quyết không xong nó còn kéo thêm nữa là mình còn bị thêm nạn nữa, chứ đâu phải là nó đơn giản như vậy đâu. Cái trượt hút trượt mà mình giải không được thì cái trượt nó tới là mình hút vô là mình gặp nạn nữa. À, mình đem vô mỗi ngày, mỗi mỗi phải đổi mới. À, là phải có cái sự sửa đổi, mình hành pháp tinh tấn rồi phải sửa đổi, mình phải cải tiến những cái việc tu hành của mình. Hồi đó mình tu sai, mình không biết cách tu thì bây giờ mình phải sửa đổi chứ, phải đổi mới phù hợp với luồng điển chấn động của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Luồng điển chấn động của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ này nó rất là thanh nhẹ, mà nó biến chuyển càng ngày càng thanh nhẹ, mà mình không có đổi mới á là làm sao mình theo kịp. Mà bây giờ mình có đầy đủ hết cái phương pháp rồi thì mình phải làm sao cho bớt cái sự trần trượt, là không cho nó vô nữa, mình khóa cửa ở trong, mình bắt đầu mình giải ra, mà mình giải liên tục như vậy đó. Bởi vậy mới kêu là tu hành tinh tấn, liên tục như vậy đó mình mới giải nó ra, từ 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 mình giải, thì cái luồng điển bên trong mình khi mà nó hội tụ lại được á, nó không có bị phân tán nữa, nó không có hướng ngoại là nó không có phân tán nữa, thì lúc đó mình gom nó lại rồi nó mới hội tụ thanh nhẹ, nó đem lên á thì lúc đó nó mới phù hợp với cái chấn động của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ được. Thì khi mà nó hợp lại mà nó thanh nhẹ thật sự rồi đó, nó sẽ trở lại cái ánh sáng thanh sạch lắm, nó mới trở lại ánh sáng, còn động một chút á là nó tối liền. Nghĩa là cái ánh sáng nó cần cái sự thanh nhẹ ghê lắm, mà mình chỉ cần bị nhiễu động một cái là mình mất ánh sáng liền. Cũng như thầy nói khi mà thầy thiền á, tối nằm tối ngồi thiền thấy cái ánh sáng trước mắt, nhưng mà có bữa nào không thấy là thấy mệt rồi đó, là mình có làm cái gì sai, có làm cái gì động loạn á, cho nên nó mới mất cái ánh sáng. Thành ra muốn duy trì cái ánh sáng đó là phải luôn luôn giữ cho mình thanh nhẹ, chấn động lực lúc nào nó cũng mạnh và thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới tâm trí mình thức giác sự sai lầm của chính mình, mà mình tu sửa càng ngày càng sửa nhẹ hơn, lúc đó mình sáng suốt là mình thấy được cái gì sai là mình sửa liền, thì lúc đó càng ngày nó càng thanh nhẹ hơn, thì lúc đó mới giải ra khỏi cái trận đồ tâm linh này được. Kệ, tạo khôn tự giải tâm mê mù, tạo khôn tự giải tâm mê mù, tạo khôn mà làm cho mình khôn hơn, sáng suốt hơn á thì mình mới giải được cái tâm mê mù của mình. Chứ nếu mà mình cứ ngu hoài, mình tu mà mình cứ ngu hoài làm sao mình giải được cái tâm mê mù, cái gì mình cũng không hiểu, mình không biết nguồn gốc của mọi sự việc, Làm sao mà mình khôn mà mình giải được cái tâm mình mê mù, mình không biết mình mê chỗ nào mà mù chỗ nào, không biết cái gì động cái gì tịnh mình cũng không biết, không biết cái gì rác mình cũng không biết, mình rước vô hết là mình không có khôn. Mình phải tạo khôn cho mình là phải trở về cái lui về thanh tịnh, tự giải tâm mê mù, thức giác trùng tu chẳng có ngu. Thức giác là mình hiểu được cái sự sai lầm của mình, trùng tu là mình tiếp tục con đường tu của mình là mấy kiếp trước rồi, bây giờ mình tiếp tục kêu là trùng tu. Chẳng có ngu là không có nuôi dưỡng cái sự ngu si tâm tối nữa. Trí tuệ thông hành minh sự thật, thì cái trí tuệ mình nó sẽ khai triển, nó thông, thì lúc đó mình mới hành, mình mới minh được cái sự thật là cái gì, chân lý là nằm ở đâu, con đường nào là con đường ngay thẳng nằm ở đâu, chân giác là cái gì. Thực hành thanh tịnh chẳng còn ngu, thực hành mình trở về sanh tịnh thì mình sáng suốt rồi, mình đâu còn ngu nữa, mình biết đường đi về đâu còn ngu nữa, mình không có bị gạt, không có bị mê lòng, không có bị mê chấp nữa thì mình đâu còn ngu. Mình giữ được cái sự quân bình là mình đâu còn ngu. Rồi đó mình không biết thì mình bị mất sự quân bình. Bây giờ mình giữ được sự quân bình, mình giữ được cái sự thanh tịnh của mình giữ được cái sự sáng suốt của mình đó, thì mình đâu còn ngu nữa. Ánh sáng tới là bóng tối phải tiêu tan. Câu số 7.
Câu số 7 hỏi: trí tuệ phân minh là phân minh chuyện gì? Kệ: thưa phân minh điển thanh và điển trược dễ dứt khoát nhanh chóng hơn. Kệ: giận là trược khí khó phân minh, tha thứ thương yêu rõ tiến trình, minh đạo thông đời tâm dễ dứt, bình minh sáng tỏ hiện muôn hình.
Đó thì vị thầy trở lại đó cũng là cái điểm chánh, làm sao mình phân minh được, làm sao trí tuệ phân minh là phân minh chuyện gì. Trí tuệ là cái trí sáng suốt về đạo đó. Khi mà mình cần dùng nó để phân minh đó, là phân minh cái gì mà quan trọng nhất là phân minh điển thanh và điển trược, là cái gì là rác, là cái gì không phải là rác, cái gì mà nó lôi cuốn mình đi xuống dưới và cái gì nó đưa mình đi lên trên. Cái đó là cái thanh, nó khác biệt giữa cái thanh và cái trược. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ sáng suốt á thì mình bị mê lầm đi, mình không có nhận diện được cái nào trược và cái thanh, thì mình cứ theo cái tập quán mình làm thôi, nghe không? Mình thích ăn cái đó thì mình cứ ăn, mình thích đi chơi thì mình cứ đi, thì mình đâu có biết cái nó đi nó rước cái gì, nó rước thanh nó rước trược nó cũng không biết nữa, thành ra mình không có phân minh được. Thành ra thầy nói chỉ cần thiếu một chút sáng suốt trong cái việc quyết định cái chuyện cần làm và cái chuyện không nên làm á, là nó có thể dẫn mình đi xa lắm. Tại lúc đó mình sai một ly đi một dặm mà. Mình phân minh không có được, mình không có đủ cái sáng suốt để phân được à cái chuyện đó đi như vậy á, không có ích lợi gì đó. Thôi không có đi. Thấy không? Tại cái chỗ đó cũng không đem lại gì về, không có kết quả. Mà ông thầy ông cũng đã nói rõ rồi. Thưa phân minh điển thanh và điển trược dễ dứt khoát nhanh chóng hơn, lúc đó mình quyết định một cách rõ ràng, nó không là không, bây giờ có cho cũng không thèm, đó là mình phân minh được đó, mình biết rõ rồi, không có tham gia nữa, là cái người đó dứt khoát nhanh chóng, mà người đó có trí tuệ mới phân minh được. Còn mà trí lờ mờ hay là đủ lý do để cho nó theo cái chiều hướng của lục căn trần. Giận là trược khí khó phân minh đó, giận là một trong những ví dụ của cái điển trược đó, là nó đem mình xuống, nó kéo mình xuống là khó phân minh, không có sáng suốt. Khi mà con người ta giận rồi nó không có sáng suốt. Tha thứ thương yêu rõ tiến trình, tha thứ thương yêu là con đường lối, là cái khí giới tình thương là đi lên đó. Rõ tiến trình lúc đó mình sáng suốt thì mình biết con đường đi của mình nó như thế nào. Minh đạo thông đời tâm dễ dứt, lúc đó mình hiểu đạo rồi á, kêu là minh đạo thông đời, cái đời thì mình cũng quán thông được nhiều chuyện rồi á, thì cái tâm mình dễ dứt khoát hơn. Mình nói một là một, hai là hai, nó không là không, không có mà dây dưa bữa nay người này rủ người kia rủ mình đi theo, cho nên là mình không có dứt khoát. Bình minh sáng tỏ hiện muôn hình, khi mà bình minh á, là nói con người đi trong bóng tối mà bắt đầu thấy ánh sáng, nó kêu là bình minh. Bình minh về đạo là nó sáng, nó càng ngày nó càng sáng hơn, cũng như mặt trời mà bắt đầu nó ló dạng nó, thì nó lúc đầu là bình minh nhưng mà sau đó thành ban ngày rồi, càng ngày càng sáng tỏ hơn, hiện muôn hình là mình thấy hết, hình cái gì trúng cái gì sai nó hiện rõ hết trước mặt mình thấy rõ hết rồi hết rồi. Các bạn có gì thắc mắc muốn hỏi thêm không? Không có thì chấm dứt nơi đây. Cảm ơn sự
Cảm ơn anh Bảo.
cảm ơn sự
Chào
tham
bạn
gia
đã. Chào anh Bảo ạ. Chào tất cả các bạn.
của mình. Cảm ơn các bạn đã.
Đây,
Em
em
chào
cũng
anh
cảm
Bảo.
ơn
Chào tất cả
Bảo
các bạn.
nha.
Cảm ơn anh
Bảo.
Bảo. Chào
Rồi.
các bạn.
Chào các bạn, cảm ơn thật
Các
nhiều.
bạn chào tất cả bạn
Chào
đạo chào anh Bảo nhá.
các
Ủa
bạn, chào.
cứ tắt mic
Chào các bạn.
cho mốt hiểu không được thôi. Chúc
Xin
anh mạnh
cảm
khỏe
ơn cho tất cả
và
các
tất
bạn một
cả bạn đạo.
cái
dạ
Rồi
rồi tắt nha.
vâng,
Rồi.
tắt nè.